Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là thứ tư, ngày 29 tháng 12 năm 2021. Những ngày cuối năm của năm dương lịch, tức là chúng ta lại chuẩn bị sang năm 2022. Hôm nay cũng là buổi cuối cùng, dự kiến là buổi cuối cùng của phẩm 35 kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đang học về phẩm 35 là trược thế ác khổ. Chữ trược có nghĩa là ô nhiễm, có nghĩa là ô nhiễm, đó là chữ trược đó. Là bẩn, là do ô nhiễm. Thế là chữ thế gian hay là đời. Trong này lẽ ra nên dịch là thế gian thì hợp lên hơn, lý hơn. Thế gian ô nhiễm ác khổ, trược thế ác khổ, tức là đời thế gian ô nhiễm và có nhiều cái nỗi ác, nhiều cái khổ. Hôm bữa trước Thiện Trang chưa chia sẻ về ngũ trược ác thế. Thì chữ ngũ trược tức là trong kinh này thì chỉ nhắc lơ qua là dùng năm cái điều ác, gồm có gọi là ác của sát sanh ăn thịt, ác của trộm cướp, ác của tà dâm hay là ác của dâm dục, thứ tư là ác của nói dối, và thứ năm là ác của uống rượu, hay là mở rộng ra là ác của tham sân si. Nói tóm lại là 10 điều ác. Còn trong kinh A Di Đà thì nói đơn giản hơn là ngũ trược. Nè, chữ đó đọc là trược, có khi là có người không biết dịch là trọc, thì theo từ điển là trọc nhưng thực tế là trược. Thế nào là ngũ trược? Thì Thiện Trang hôm nay xin chia sẻ cho quý vị. Ngũ trược theo Phật học Đại Từ Điển thì lại có tên là ngũ chỉ. Chữ chỉ có nghĩa là đục, hay là ngũ hồn, chữ hồn có nghĩa là đục bẩn hay là vẫn đục, vân vân. Thì chỉ cho gì? Chỉ cho là thời kỳ trụ kiếp của con người. Người ở trong thời trụ kiếp khi thọ mạng sau hai vạn tuổi, tức là tuổi thọ con người ở trên cõi chúng ta. Quý vị biết là trong thời kỳ kiếp đó là đầu tiên là tuổi người người là bao nhiêu, tuổi thọ 84.000 tuổi, khoảng 100 năm giảm đi một tuổi, giảm như thế giảm cho đến khi còn hai vạn tuổi. Hai vạn tuổi tức là 20.000 tuổi, từ thời đó trở lên thì trở xuống tới 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 dưới, tức là tới chúng ta, đến tệ nhất là gì, 10 tuổi thọ 10 tuổi. Hiện nay chúng ta đang tuổi thọ là khoảng 70 mấy tuổi, nếu căn cứ từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 100 tuổi, hôm nay chúng ta qua 3.000 năm còn khoảng 70 tuổi. Như vậy đó là gọi là thời kỳ gọi là kiếp trược. Trong cái năm của ngũ trược tức là năm loại, gồm có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Thì đầu tiên là kiếp trược, tức là thời đại, cái thời gian ô nhiễm. Như vậy từ tuổi thọ người từ dưới đó dưới 20.000 tuổi thì chúng ta đang rồi vào thời kỳ kiếp trược mà gần cận kề cuối cùng, cho nên những cái điều ác này, những cái điều ô nhiễm này nó nhiều lắm. Vì chúng ta bây giờ tuổi thọ của người khoảng 70 tuổi mà thôi. Cho nên đó là điều chúng ta hiểu thứ nhất, đó là gọi là kiếp trược đó, tức là chỉ ra khi nó sẽ dấy khởi bốn cái điều trược nữa. Thứ hai, điều trược thứ hai gọi là kiến trược. Kiến trược đó là chính là những cái thấy sai lầm, ví dụ như thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, tức là chúng sanh coi những cái sự sai lầm về nhận thức, về giáo lý đó, về cái vũ trụ nhân sanh đó, thời kỳ này dấy khởi lên, hưng thịnh lên. Thứ ba là phiền não trược, tức là những cái phiền não như tham sân si mạn nghi, nó rất là mạnh mẽ đó. Đó, những cái phiền não đó rất mạnh mẽ chúng ta thấy trong đời này. Thứ tư đó là gì, là chúng sanh trược tức là thời kỳ này chúng sanh rất là ô nhiễm. Quý vị thấy chúng sanh ô nhiễm gồm có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Ví dụ như chúng sanh hữu tình thì chúng ta thấy rõ ràng là con người rất là gọi là dơ bẩn, ý là dơ bẩn ở đây là họ rất ô nhiễm, họ làm những việc xấu xa đó. Cái đây là quả của kiến trược và phiền não trược. Thì đằng trước là nhân, đằng sau là quả. Còn nếu nói về đồng hữu tình á, vô tình á, ví dụ như chúng ta thấy có những loài cây cối vân vân ăn bây giờ ô nhiễm, phải không, đoàn toàn là độc không à, đó thì đó gọi là chúng sanh trược. Thứ năm là gì, là mạng trược đó. Mạng trược thiền văn sẽ nói chưa hết cái điều thứ tư. Điều thứ tư đó là chúng sanh trược, còn chỉ rằng người ở thế gian thì cái quả báo của họ là dần dần á là suy kém đi, tâm của họ thì tâm độn thể nhược, tức là cái tâm của họ thì càng ngày càng ngu dốt đi ngu dốt, quý vị hiểu không, tâm độn thể nhược tức là tâm của họ, tâm của chúng sanh thời đại này giống như chúng ta là ngu dốt mà chậm chạp, còn thể là thể chất, nhược là yếu đuối cơ thể càng ngày càng nhỏ bé yếu đuối đó. Quý vị thấy cứ khoảng 100 năm thì cứ giảm đi 1 tuổi, con người nhỏ nhỏ, nhỏ. Và đến khi kiếp trược mà đến cao điểm là khi tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi nhân gian, thì lúc đó người ta chỉ có sống được có 10 tuổi thì mới 3 tháng thôi là có thể lập gia đình. Con người lúc đó nhỏ giống như con heo mà thôi, nhỏ như con heo nhỏ nhỏ vậy thôi, nhỏ như con một con mèo vậy thôi, rất là nhỏ đó. Quý vị thấy đó là gọi là nó nằm trong chúng sanh trược đó. Và thứ năm gọi là, và ở trong thời kỳ đại này thì chúng sanh trược còn có nghĩa là khổ nhiều mà phước ít khổ đa phước thiểu, và là khổ nhiều phước ít. Và thứ năm gọi là mạng trược. Mạng trược thì sao, là cái tuổi thọ ngắn dần từ cho đến khi còn 10 tuổi, đó gọi là năm trược. Thì chúng ta đã học qua được năm trược, vậy thì hôm nay quý vị được nghe rõ ràng đúng không ạ? Chứ thường chúng ta nghe điều này không rõ rõ, giống như trong kinh Bi Hoa thì nói là rõ ràng là từ cái thời kiếp giảm tuổi thọ con người từ 20.000 tuổi đó, 2 vạn tuổi đó trở lên xuống thì gọi là kiếp trược. Cho nên ở đây chúng ta hiểu chúng ta sanh vào trong thời đại này là thời đại kiếp trược, và thần và gần cận kề vào cuối gọi là sắp lên đến đỉnh luôn đó. Thì chúng ta biết nghiệp chướng chúng ta rất nặng, khổ nhiều, tất nhiên phải khổ thôi. Phước thì chúng ta tu được ít đó, chúng ta có vui nó ít. Cho nên từ đó chúng ta thấy, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ để thấy gì, để thấy thế giới cực lạc không có ngũ trược ác thế. Quý vị thấy Tây Phương Lạc làm gì có cái vụ mà cái thời kiếp khi cái tuổi thọ giảm đâu, ở đó là Vô Lượng Thọ mà đúng không, nên không có cái dạng thời kiếp nào thay đổi cả đó, luôn luôn không thay đổi, gọi là thường hằng bất biến đó, vô si vô biến đó. Cho nên là không có cái kiếp trược, cũng không có loại thứ hai là kiến trược. Chúng sanh ở đây thấy biết sai lầm ở đó toàn là gì, như lậu tận tỳ kheo, nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ chánh giác. Nếu mà họ có những cái niệm chấp thân thì không có, cho nên ở đó cũng không có kiến trược. Ở Tây Phương Cực Lạc cũng không có loại thứ ba là gì, là phiền não trược đó. Phiền não cũng không có, tại vì ở trên đó vui vô cùng, làm gì có phiền não, không có phiền não. Rồi thứ tư là đó không có chúng sanh trược. Vì sao? Ở đó không có ô nhiễm, tất cả chúng sanh hữu tình đúng vô tình, ví dụ như chúng sanh hữu tình toàn đại bồ tát chư thượng thiện nhân cơ hội nhất xứ mà, cho nên toàn người tốt không, đâu có người nào ô nhiễm đâu, rồi đất đai vân vàng rồng mọi thứ đều tốt đẹp, cho nên không có chúng sanh trược, và cuối cùng cũng không có mạng trược. Mạng trược là tuổi thọ ngắn ngủi, không có ở đâu vô lượng thọ, làm gì có thời gian nào, cho nên không có bị thay đổi, cho nên không có mạng trược. Từ đó chúng ta thấy yểm đi ta bà mà hân nguyện tịnh độ, chúng ta phải có tâm thiết tha xuất ly sanh tử. Tại sao? Vì không thì quý vị càng ở đây lâu thì càng khổ mà thôi. Quý vị thấy đời này càng ngày càng khổ, người sống tuổi thọ không bao lâu, quý vị coi thử coi là sống được bao lâu. Rất nhiều người sống được có bây giờ 40 mấy tuổi ra đi, 30 mấy tuổi ung thư chết đó. Đó đó là gì? Những cái ô nhiễm này, những cái trược đó nó hiện hiện. Cho nên ở thế gian có nhiều người lập gia đình một thời gian, cuối cùng thì chồng chết mất tiêu, có mình sống một mình cô đơn lẻ loi nuôi hai đứa con khổ vô cùng, hoặc là vợ đau ốm rồi ra đi, hoặc là bao nhiêu cái phiền não đi làm vân vân, nó khổ lắm. Cho nên đây là chúng ta ở cõi người mà còn khổ, còn nếu chúng ta lỡ đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh thì càng khổ hơn. Cho nên chúng ta từ đó học phẩm 35 này, chúng ta học để thấy gì? Ta bà khổ, ta bà khổ. Và chúng ta đối chiếu với Tây Phương Cực Lạc là cực lạc vui, cực lạc ngàn vui. Chúng ta hân nguyện tịnh độ, một lòng thiết tha xuất ly sanh tử, ra khỏi sinh tử luân hồi. Mà con đường duy nhất là gì? Nhất môn thâm nhập trường thời hung tu, tức là một môn thâm nhập hung tu lâu dài. Tu một môn thôi, môn đó là môn gì? Chúng ta đã gặp được bộ kinh tuyệt vời nhất là kinh Vô Lượng Thọ, là tịnh độ pháp môn, gọi là pháp môn gọi là đặc biệt trong tất cả các pháp môn, trong 84.000 pháp môn hay vô lượng pháp môn, không có pháp môn nào đặc biệt hơn pháp môn này. Vì vậy bây giờ chúng ta giống như đã cầm được vàng rồi, chớ để vàng rơi. Nếu mà lỡ qua đời này thì chắc đời sau sẽ khổ. Và tu hành cố gắng chúng ta học một bộ kinh này, học đi học lại, học tới học lui, nhất môn thâm nhập trường thời không tu, chắc chắn có hiệu quả, chắc chắn có lợi ích. Thiện Trang nói với quý vị, từ khi Thiện Trang vô chỉ chuyên bộ kinh này, Thiện Trang thấy đúng là vậy, trí huệ mình khai mở rất nhiều, công phu mình lên rất nhiều. Sẵn đây Thiện Trang kể một câu chuyện, đây là câu chuyện trong Cao Tăng Truyện. Trong Cao Tăng Truyện tập 2, vào thời nhà Tỳ, có hai ngày, một ngày là Huệ Cung và một ngày là Huệ Viễn. Ngài Huệ Cung, Ngài Huệ Viễn, Huệ Viễn đây chắc là Tiểu Huệ Viễn thời nhà Tỳ, chứ không phải là Đại sư Huệ Viễn, mà là Tiểu Huệ Viễn. Thì hai ngày ở cung vùng Kinh Dương, lúc đó thì đang có nạn chiến tranh, cho nên hai ngày phải đành phải đi, phải tránh. Thì Ngài Huệ Viễn thì sang Trường An, tức là kinh đô Trường An. 30 năm sau, hơn 30 năm sau, hai ngài gặp lại nhau. Ngài Huệ Viễn nói như suối trào, còn ngài Huệ Cung á trọn chẳng nói năng gì. Thế ngài Huệ Viễn mới nói rằng: xa nhau nhiều năm như vậy, mừng có dịp gặp gỡ vui thế này mà trọn không nói năng gì, thật sự đã đắc vô sở đắc đó sanh. Tức là hỏi ngài Huệ Cung là có phải là ngài đã đắc được vô sở đắc rồi nên gặp nhau không cần nói gì hết. Thì ngài Huệ Cung mới nói rằng: tôi chỉ tụng được một quyển Quán Thế Âm Kinh. Ngài Huệ Viễn nghe vậy biến sắc, nói: kinh ấy thì đứa con nít nào cũng đều tụng được. Ông và Viễn lập thệ mong chứng đạo quả, há lẽ nào hơn 30 năm chỉ tụng một quyển kinh. Tức là ngài Huệ Viễn chê ngài Huệ Cung rồi. Sao phát tâm bồ đề rồi một đồng để chứng quả mà 30 năm nay, hơn 30 năm nay chỉ thọ trì một quyển kinh Quán Thế Âm là thôi là sao? Đó, thì ngài nói tiếp là: nếu không phải ám độn ắt là lười nhác, xin hãy đoạn giao. Tức là thôi, thấy người kia chắc là ám độn quá, ngu độn quá, hoặc là lười nhác quá, thì thôi bây giờ không có kết giao nữa, thôi cắt đứt tình bạn từ đây. Thì ngài Huệ Cung nói: quyển kinh tuy nhỏ nhưng do niệm miệng niệm do miệng Phật nói ra. Tôn kính thì được vô lượng phước, nếu khinh mạng sẽ mắc vô lượng tội. Xin hãy thôi giận, nghe tôi tụng một biến rồi sẽ chia tay nhau mãi mãi. Tức là bây giờ ngài Huệ Cung nói là thôi, quyển kinh này tuy này nhỏ nhưng mà cũng là do chính miệng Phật nói ra. Tôn kính thì được phước vô lượng, mà nếu mà khinh mạng thì sẽ vô lượng tội. Thôi ông đừng có giận nữa, để nghe tôi tụng một biến rồi chia tay nhau cũng được. Đó, chia tay nhau mãi mãi luôn, đoạn tuyệt giao luôn. Thì lúc đó mà sư Huệ Cung mới kết đàn, đánh lễ, lên tòa, mở miệng, đọc tựa kinh. Vì ngài thuộc rồi, 30 năm chỉ thọ trì một bộ kinh thôi. Một bộ kinh thôi cho nên thuộc rồi. Lúc đó nghe mùi hương lạ thơm khắp phòng. Và đến khi ngài đọc lên phần kinh văn thì trên hư không trỗi nhạc trời, mưa xuống bốn thứ hoa, tiếng nhạc réo rắt rền vang hư không, hoa rơi phới phới thơm ngát đất. Tụng xong là sư xuống tòa, hoa và nhạc mới ngưng. Lúc đó ngài Huệ Viễn, quý vị thấy ngài Huệ Viễn thế nào? Lúc đó ngài Huệ Viễn đầu mặt sát đất, chân đảnh lễ, tuôn nước mắt cảm tạ, nói rằng Huệ Viễn là tử thi dơ thối mà dám đi trước mặt trời, đứng dưới mặt trời, hãy cấm tích trượng dừng lại dạy dỗ. Đó thì ngài Huệ Cung nói đấy chẳng phải là do khả năng của cung mà là sức của chư Phật đó. Rồi khi đó vái tạm biệt đi. Quý vị thấy một bộ kinh thôi mà thọ trì hơn 30 năm, đây là tấm gương nhất môn thâm nhập trường thời quận tu. Quý vị thấy nếu mà chúng ta tụng mà giống như ngài Huệ Viễn ra ngoài Huệ Cung thì chúng ta thấy nếu như chúng ta tu được 30 năm chuyên kinh vô lượng thọ mà tu thành kính như vậy, thuộc lòng như vậy, lên đài không cần mở bản kinh, chỉ lên nó tụng như thế mà tâm thâm nhập toàn bộ kinh điển, thâm nhập nghĩa lý sâu màu, dùng hết tâm trí thành lên tụng, thì cha nghĩ cũng có cảm ứng giống như ngài Huệ Cung. Hoa trời rơi phơi phới, nhạc trời nổi khắp nơi, và mùi hương thoảng hết khắp vùng. Có làm được vậy không? Được, ai cũng làm được, với điều kiện nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Còn ngài Huệ Viễn kia học nhiều không bằng, đúng không? Vậy cho nên đừng có tê người ta học một bộ một kinh thông nhất thiết kinh thông. Đây là một câu chuyện rất hay trong Cao Tăng Truyện đấy. Vị kia thành thánh nhân luôn rồi tu một hơn 30 năm thì một bộ kinh nhỏ thôi, một kinh Quán Thế Âm thôi. Mà bây giờ chúng ta là tu bộ kinh lớn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh thì quá tuyệt vời, đúng không quý vị? Quá tuyệt vời. Cho nên là đừng chê kinh này nhỏ bé, kinh này cũng lớn, ở trong nhỏ đâu quý vị, tụng cũng mất thời gian. Và đừng chê phẩm 35 này là phẩm thường nha quý vị, chê phẩm 35 này phẩm thường là quý vị chết Nên nhớ phẩm này là phẩm quan trọng. Vì sao? Quý vị thấy Thiện Trang giảng tới 7 buổi, tức là kinh văn rất dài, rất dài. 7 buổi thì chứng tỏ trọng lượng ở đây rất quan trọng. Rất quan trọng mới dài như vậy. Nếu chúng ta đem tâm hời hợt thì chúng ta học sẽ không có được lợi ích. Quan trọng là phải cung kính tâm, phải là gì? Phải hết lòng học bộ kinh này và đoạn kinh văn này. Là gì? Chúng ta đang giảng về nhân quả thiện ác. Nhân quả rất quan trọng. Ở trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 8, Thiện Trang nhớ có một dẫn ra một câu nói, câu đoạn đó là gì? Có một vị tỳ kheo tên là Thiện Tinh. Chữ Tinh trong lời Tinh Tú, ngôi sao á, Thiện Tinh là ngôi sao đẹp ngôi sao đẹp đó. Thì ngài lúc đó là thấy vua Tỳ Lưu Ly gọi là tức là giết dòng họ Thích Ca đó, dòng họ Cù Đàm đó. Thì khi đó ngài mới nói một câu là gì nhất thiết pháp giai không, tức là nói là ý nói cái đó không có gì đâu, cái đó tất cả pháp đều là không thôi và chính vì câu nói đó đó, đó là gì, có nghĩa là nói tất cả không có nhân quả gì đó, mà ngài sau đó sanh thân, tức là ngay trong đời đó ngài đọa luôn địa ngục, gọi là A Tỳ địa ngục. Quý vị mở kinh Lăng Nghiêm, cuối kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 8, cái chỗ đó là không phải cuối quyển thứ 8 mà đầu quyển thứ 8 kinh Lăng Nghiêm đó, Thì có câu chuyện như vậy, cho nên đừng nghĩ là chúng ta học bát nhã là chúng ta bỏ nhân quả, đừng nghĩ chúng ta học niệm Phật vãng sanh mà chúng ta bỏ nhân quả, sai lầm. Vì vậy trong đoạn kinh văn 35 phẩm 35 này rất quan trọng, phải chú ý lắng nghe, phải chú ý học, đừng lơ là. Hôm nay chúng ta sẽ vào đoạn thứ 20. Mời quý vị theo dõi kinh văn, hôm nay chúng ta còn 4 đoạn nữa thôi. Thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, họa phước tương thừa, thân tự đương chi, vô thì đã giả. Thì ở đoạn này á, là bắt đầu từ đoạn thứ 20 này thì Phật lại tổng kết lại 5 đoạn trên. Ở trên tức là 5 điều ác ở trên đó quý vị. 5 cái điều ác ở trên gồm có, thật ra là nói 5 ngũ giới cũng được, trái ngũ giới hoặc là trái hợp thiện đều đủ hết. Thì gọi năm điều ác đó bây giờ Phật tổng kết lại, thì đoạn này chính là tổng kết lại, tức là rất quan trọng, cho nên Phật phải tổng kết để nhấn mạnh cho chúng ta một lần nữa là gì, nhân quả báo ứng là thật. Câu đầu tiên là thiên địa chi gian, chữ gian có nghĩa là ở trong, chữ chi ở đây cấu trúc chi như thế này thì chúng ta dịch ngược lại, ở trong thiên địa tức là trời đất, ý nói ở trong sanh tử luân hồi, trong lục đạo luân hồi. Thì sao? Ngũ đạo phân minh, ngũ là năm, đạo là đường, năm con đường nó rất là rõ ràng, phân minh tức là rõ ràng là chia ra ha. Như vậy ở trong lục đạo luân hồi thì năm con đường nó rất rõ ràng, ở đây chỉ nói năm thôi. Năm tức là gì? Năm thay vì nói sáu, có khi nói chỉ có nói năm, năm là đêm, cõi trời ha, chỉ nói cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh là năm cõi, không có nói cõi Atula. Còn nếu khi nào nói lục đạo, tức là nói thêm một cái đường nữa là đường Atula, là lấy Atula cõi trời chia ra. Đó, tức là Atula cõi trời chia ra thành Atula. Hoặc là như Kinh Lăng Nghiêm, đó, chúng ta có thể thấy Atula có tất cả trong các đường. Đó, trừ đường nào cũng có, địa ngục cũng có Atula, như như mấy vị gì, Diêm Vương, đó. À, ngạ quỷ cũng có Atula, súc sanh cũng có Atula, người cũng có Atula, trời cũng có Atula, thì như vậy đều có năm đường hết. Cho nên là ở đây gọi là ngũ đạo phân minh, tức là sao? Con năm con đường sanh tử luân hồi này gồm có trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó rất rõ ràng. Rõ ràng thế nào? Là làm ác thì sẽ đi về đường ác, làm thiện thì sẽ đi về đường thiện, tu nghiệp lành là thập thiện thượng phẩm thì quý vị được sanh cõi trời cõi người. Nếu như làm thập ác thì đọa địa ngục. Đó, 10 cái nghiệp ác gồm có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, tức là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thiêu dệt, nói điều không ác đó, đó thì và nói ý ngữ, rồi tham sân si, nếu có đủ 10 điều đó thì chắc chắn là đọa địa ngục thôi. À, sát sanh trộm cướp tà dâm cho đến những cái đó thì đọa địa ngục. Nhẹ nhẹ thì sao? Đọa ngạ quỷ, nhẹ nhẹ hơn đọa súc sanh. Và nếu như chúng ta làm ngược lại, tức là chúng ta giữ những điều đó thì chúng ta được sanh lên cõi người, nếu tốt hơn thì sanh lên cõi trời. Nếu trong 10 thiện đó là gì? Nếu chúng ta còn xen tạp cái cống cao ngã mạn thì chúng ta gọi là có một chút sanh, cho nên thập thiện thì đầy đủ nhưng có chút sanh thì rớt vào Atula. Đó là rõ ràng gọi là ngũ đạo phân minh, cho nên câu ngũ đạo phân minh này rất rõ ràng, ý nói nhân quả rất rõ ràng, làm nhân nào thì quý vị đi vào nhân đó, đi vào con đường đó, không có sai lầm, không có sai mảy may nào hết, gọi là nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Làm ác tất nhiên sẽ có chịu quả ác, làm thiện tất nhiên sẽ được hưởng quả thiện. Nếu thiện và ác xen lẫn với nhau thì tùy theo nghiệp nào mạnh, tùy theo duyên nào mạnh mà đến lúc lâm chung nó quyết định. Ví dụ lúc lâm chung lúc đó gặp duyên tốt thì sanh cõi người, nhưng mà cõi người cũng không có được tốt đẹp cho lắm, vì phước nó cũng có cái ác mà đi theo. Cho nên đây gọi là thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh, quý vị phải hiểu đạo lý nhân quả ở trong sanh tử luân hồi, trong lục đạo luân hồi. Phật nói tiếp, thiện ác báo ứng đó, tức là báo ứng của thiện ác, tất nhiên là sẽ có rõ ràng. Họa phước tương thừa, họa và phước. À, quý vị thấy chữ họa chữ phước khá giống nhau chữ Hán nè. À, đều có cái bộ kỳ ở đằng trước, đằng sau thì viết khác nhau, cho nên giữa chữ họa và phước đổi nhau chút xíu thôi. Tương thừa thì chữ tương có nghĩa là gì? Chữ tương ở đây có nghĩa là nhau. À, cho trong cái dự như tương chuyển, tương chẩn tế đây là hàng tương là nhau. Thừa, chữ thừa này có nghĩa là nối dõi kế tục tiếp theo, tức là gì? Thiện ác báo ứng và cái họa họa phước á, nó nối nhau, nó kế tục nhau, nghĩa là sao? Nó lẫn lộn với nhau, lúc đang thiện nó trở thành ác, đang ác nó trở thành thiện lúc nào không biết đó. Ví dụ như đời này chúng ta sanh ra trong đời, chúng ta đang là thiện, lúc đầu sanh ra là thiện đúng không quý vị? Nhưng mà từ đó chúng ta không biết chúng ta lại làm ác thì nó trở thành là ác, và chúng ta thọ cái quả báo ác của đời trước đâu đâu nữa, cho nên cái thiện ác nó cứ nối xen nhau, cái quả báo của thiện ác nó nối nối xen nhau, nó lẫn lộn ở trong đó, rồi cái họa phước cũng vậy, nó cũng lẫn lộn, nó xen nhau ở trong đó, cho nên gọi là họa phước tương thừa đó. Quý vị thấy nó rõ ràng như thế, nên là rất rõ ràng, không có cái ngũ đạo phân minh đó, là thiện ác ao ứng họa phước nó nương nhau, nó nối nhau, nó cứ tiếp nối như vậy, cho nên trong sanh tử luân hồi đang khổ lắm, khổ lắm. Thân tự đương chi à, thì thân tự đương chi, cái thân này là thân mà rồi đúng không, thân thể tự, thì thật ra chữ thân tự này là nó, nếu mà nói đúng ra là chính mình, đương đương là phải phải chịu lấy, phải nhận lấy, chi chi là điều đó là cái gì, tức là nhận lấy báo ứng nè, thiện ác nè, họa phước nè, mình làm mình chịu thôi đó. Chữ chi này là đại từ ha, nó thay thế cho đằng trước. Vô thì đại giả, chữ vô là không, thì là ai, không có ai, đại đại đây là đại diện, là thay thế, thay thế cho cả chữ giả này là thay thế cho điều đó, hoặc là chữ giả này dấu chấm dấu phẩy cũng được. Như vậy có nghĩa là gì? Ở trong sanh tử luân hồi gọi là thiên địa chi gian, năm con đường rất rõ ràng, thiện ác báo ứng và họa phước nó nối nhau, nó tạo thành dòng nghiệp ở trong chủng tử, trong ai thất chúng ta, nó tạo thành dòng nghiệp, mỗi người phải tự chịu lấy thôi, không có ai thay thế được đâu đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói là gì, tới khi dù có cha mẹ thân quyến vân vân cũng đâu có đành lòng chịu khổ thay nhau, không ai thay được, cho nên rất là khổ đó. Cho nên ở đây á, quý vị thấy trong kinh Trường A Hàm thì Phật có nói điều này. Đoạn này giống như trong kinh Trường A Hàm hoặc là trong kinh Trung Bộ, kinh Tiểu Nghiệp phân biệt, thì có người hỏi Phật rằng do nguyên nhân nào mà trên thế gian có người yểu mạng, có người thọ mạng dài, có người bệnh hoạn, có người khỏe mạnh, có người xấu xí, có người đẹp đẽ, có do nguyên nhân nào có người nghèo khổ, có người giàu sang, có người sinh ra trong gia đình bần tiện, có người sinh ra trong gia đình dòng dõi cao sang, có người thì ngu mê tối tăm mà có người thông minh tài trí, vân vân. Thì Đức Phật trả lời rằng tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình, như một di sản, như một vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi chúng sinh mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh. Tức là gì? Ở đây nói là do mình tạo nghiệp thôi, mà nghiệp đó nó mang theo mình giống như một cái di sản vậy đó, một cái tài liệu mang theo mình giống như vật di truyền vậy đó. À, cho nên và giống như người bạn thân thiết nhất của mình đó, gọi là chí thân nha, và như cái chỗ nương tựa vậy đó, lúc nào cũng đi theo mình hết, vì nghiệp đó cho nên bây giờ mỗi chúng sanh sanh ra khác nhau, cái đó nên không có ai thay nhau được, cho nên nghiệp khác nhau đều là như vậy. Đó là đoạn vừa rồi. Đây, chúng ta trở lại thiện trang tạm dịch như sau. Tạm dịch: ở trong trời đất năm đường rõ ràng, thiện ác báo ứng họa phước nối nhau, thân tự chịu lấy không ai thay được. Quý vị nhớ nha, ở đây quan trọng ở câu là gì? Thân tự chịu lấy không ai thay được, không có ai thay được quý vị đâu. Quý vị tu hay không là quý vị, kết quả cuối cùng quý vị nhận lấy, chúng ta tự nhận lấy kết quả của mình. Cho nên đầu tiên thì đang nói trước tôi nói phát tâm bồ đề, đầu tiên phát tâm bồ đề thương chúng sanh mình đó. Mình cũng là một chúng sanh đáng được độ, cho nên cần phải thương mình, cho nên phải ráng tu, phải ráng làm lành, phải ráng ác, phải ráng niệm Phật, phải ráng nghe kinh nghe pháp, và ráng khống chế vọng tưởng phân biệt chấp trước, bỏ đi những cái ý niệm tham sân si đó. Tham ái cũng là tham đó. Bây giờ quý vị thì đang nói thiệt quý vị, bây giờ chúng ta đã tu lâu rồi, quý vị phải cố gắng bỏ đi những cái tham. Có những người Việt bây giờ ví dụ như vẫn còn tham ái đó, thích người này thích người kia, tuy rằng thấy người ta không thể đến với mình được nhưng mà vẫn thích đó. Như thế là sai lầm, đó là gì, chủng tử nghiệp, sanh tử luân hồi. Rồi mai mốt quý vị đọa là quý vị tự chịu à. Cho nên ở trên cõi thế giới này chúng ta biết là chúng ta nghiệp nặng, chúng ta lo sám hối đi. Đặc biệt đó, với những người thời nay á, hiện đang thấy thế này, cái này là vấn đề đó, chứ tại sao người ta ngoại tình vân vân. Thiện Trang nói tại sao mà rất dễ, Thiện Trang có thời gian ở bên ngoài, ngoài đời, cho nên Thiện Trang hiểu. Tại vì sao? Hai vợ chồng khi người ta yêu nhau, đúng không? Người ta lấy nhau làm vợ chồng thì người ta thấy nhau tốt đẹp, cho nên đem hết trái tim mình dành cho người kia. Đó, có thể là như thế, hoặc là thôi cái gọi là đổ gạo nấu cơm chung, cho nên thôi về nhà. Và sau sống thời gian thì phát hiện ra mà thấy người mình không có được như ý, cho nên cái tâm cung kính, cái tâm yêu thương dần dần mất đi. Cho nên gặp người khác thấy người ta có như ý hay không hơn cái vân vân, cái mình đem tâm đem lòng thích người khác, vì vậy dần dần cái nghiệp đó nó cứ gọi là tân huân và cựu huân, tức là nó huân tập nghĩ, mình nghĩ nhiều quá cái nó hiện ra trong đầu, hiện ra trong đầu cái dần dần nó hiện hành ra ngoài, rồi nó nghiệp nó mạnh quá nó trào ra, nó trào ra, thành ra có những cái ngoại tình rồi yêu người này yêu vân vân. Thì cái đó là Thiện Trang nói đối với người tu hành chúng ta phải chấm dứt, đừng nghĩ nữa. Nghĩ tới chuyện đó là gì? Đều là sanh tử luân hồi. Mà nói thật ra quý vị là người tu Bồ Tát Đạo thì quý vị đó là phạm giới. Chỉ cần quý vị có gia đình rồi mà quý vị nghĩ đến người khác, một ý niệm nghĩ đến người khác là quý vị phạm giới. Giới đó nó thuộc về giới tà dâm, nó thuộc về giới dâm. Tuy là phạm cái thiên nhẹ hơn, không phải là ba la di tội thì chưa làm, nhưng mà nó cũng là phạm. Cho nên là chúng ta phải nhất định phải xa lìa những điều này. Đó, người thời nay dễ có hiện tượng này lắm, đặc biệt những người nữ là yếu đuối lắm. Đó, những người nữ họ thường cái gì trong gia đình gọi là gì, không có chuyện gì cơm không lành canh không ngọt, cái bắt đầu họ nghĩ tìm đến người khác, như thế không tốt. Đặc biệt quý vị là người nam thì đó, người nam thì đừng nghĩ tư tưởng, đặc biệt đối với những người gọi là thánh đạo, ở trong thánh đạo như những người xuất gia, người nam người nữ quý vị không được nghĩ đến những người xuất gia. Nếu quý vị nghĩ đó đều là mang cái tội nghiệp mai mốt đọa lạc, không tốt. Cho nên nhất định mình phải khống chế, đây là cái nghi niệm ý niệm Thiện Trang nói. Tại vì có nhiều người Thiện Trang tiếp xúc với nhiều người thấy là không ổn về vấn đề này, và họ cũng thật có một số người họ thật là mà họ nó kể ra như thế này thế kia. Thiện Trang nói không nên nghĩ như thế. Bây giờ mình học mình phải nhớ câu trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng gì, dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất đó. Phải nhớ vậy, đối với dâm tâm và tránh dâm vợ chồng còn phải càng phải giữ nữa, đừng nói nghĩ đến người khác, đó mới trong ý niệm thôi, không tốt. Cho nên đây mình phải nghĩ là tương lai mình đọa lạc là do mình, đến lúc lâm chung cái cảnh đó nó hiện ra quý vị thấy rõ ràng thì quý vị đi theo nó và xong phim, không thấy Đức Phật A Di Đà, biết mình chết lúc nào. Quý vị đừng nghĩ là mình sống 100 năm. Người trẻ 30 tuổi, 20 tuổi họ nói ôi mình sống 60 năm, mình còn 40 năm nữa. Đến anh 30 tuổi họ cũng kêu ôi chắc mình sống 70 năm, cho nên mình cũng còn 40 năm nữa. Đến người sống 40 tuổi rồi họ nói ôi mình chắc sống được 80 tuổi, cho nên mình còn 40 năm nữa. Rồi người 60 tuổi cũng nói chắc mình sống được 100 tuổi, còn 40 năm nữa. Rồi người sống 80 tuổi cũng nghĩ vậy luôn, cũng nghĩ là mình còn 40 năm nữa. Vậy thì sao? Đó là chưa cái thấu hiểu nhân quả sanh tử luân hồi. Đã trong này á, câu này trong kinh văn này thôi. Đó là chúng ta chưa cái hiểu được là thiện ác báo ứng họa phước tương thừa. Có nghĩa là nó nối nhau, đang cái nghiệp chúng ta đang thiện như vậy đó, đang sống tốt đẹp vậy đó, bất ngờ là đó là gì vậy? Báo ứng của nghiệp thiện. Bất ngờ nó chuyển sang nghiệp ác ngay. Và chuyển sang nghiệp ác thì sao? Thì quý vị đọa lạc Nhớ nha, đừng có sợ, đừng có nghĩ mình sống lâu. Hãy nghĩ rằng mạng người trong hơi thở, đời là vô thường, cho nên đừng tính toán nữa. Nhất tâm, nhất ý tu hành đi. Thiền Trang nói, tất cả mọi thứ thế gian đều là giả. Lời này Thiền Trang nói theo Hòa Thượng Hải Hiền. Hòa Thượng Hải Hiền nói, chỉ có niệm Phật là thật, còn tất cả là giả. Đừng có nghĩ nữa, bây giờ mà nghĩ tạo ra bao sự nghiệp, nào là sanh con để cái nào kia vân, nếu có duyên thì nó cứ theo dòng, thì nó cứ lỡ nó ra thì cứ tiếp tục thôi. Chứ còn nếu không thì quý vị cứ bình an vô sự đi, đừng có tính toán, đừng nghĩ mình sống bao nhiêu năm nữa, hãy nghĩ rằng mình không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa. Thì quý vị niệm Phật mới tinh tấn, quý vị học pháp mới tinh tấn. Còn quý vị nghĩ rằng mình còn 30 năm nữa, 40 năm nữa thì chắc có ngắn quý vị tu sẽ lười giải đãi mà thôi. Đó, cho nên tại sao mình giải đãi? Vì mình chưa thấu rõ gọi là ngũ đạo phân minh. Quý vị nhớ câu dùm đoạn này, đoạn này khai thị rất hay. Quý vị thấy thiên địa chi gian ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, họa phước tương thừa, thân tự đương chi, vô thì đại giả. Câu nào câu nấy rất hay. Rất hay chỗ nào? Nói rõ ràng đạo lý sanh tử luân hồi, nó rõ ràng như vậy, thiện ác báo ứng nó xoay vần như vậy. Và mình phải đừng nghĩ là bây giờ thiện rồi sẽ thiện mãi. Quý vị đừng nghĩ bây giờ quý vị đang khỏe mạnh rồi quý vị sẽ sống lâu, không phải. Bất chợt ngày nào đó đùng lại qua đời. Và chúng ta khi đó thì thân tự đương chi, tức là mỗi mình chịu thôi, không có ai thay thế được đâu. Vô thì đại giả mà. Cho nên đoạn này thì ra nghĩ rất hay. Trong phẩm 35 này có rất nhiều câu hay nhắc nhở vô thường, mỗi ngày đọc tới mình đều thấy hay. Đó, hồi xưa mình không nghe ai giảng, không ai giảng từng chữ nghe người ta dịch thiên địa chi gian ngũ đạo phân minh vân vân thì mình thấy không hiểu, nhưng bữa nay mình đã hiểu rồi, mình nghe được rõ ràng từng câu rồi thì ghim lòng tạc dạ, tức là ghi nhớ trong lòng để mà hành trì. Thuộc một câu thôi, cái này đâu có nhiêu chữ đâu quý vị. Thiên địa chi gian ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, họa phước tương thừa, thân tự đương chi, vô thì đại giả. Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nhân 4, 24 chữ. 24 chữ này đủ nhắc nhở vô thường cho chúng ta rồi. Đó. Cho nên học kinh Vô Lượng Thọ thấy các pháp khổ không vô thường vô ngã đều có ở trong này. Tại sao mình không học? Tại sao mình không hành? Nếu mà mình học, mình hiểu thì mình hành, mình buông xuống được vạn duyên, niệm Phật sẽ đắc lực. Cho nên nhiều người niệm Phật công phu không đắc lực là vì sao? Không nhận thấy được những điều này. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ câu câu đều là lời giáo huấn, gọi là kim ngôn thánh ngữ, là toàn là lời vàng. Kim ngôn tức là lời vàng, thánh ngữ là lời của bậc thánh. Bậc thánh nào? Đức Phật là bậc thánh. Vậy mà mình xem thường. Tại sao xem thường? Mình phước báo quá yếu kém quá, không có nghe được người ta giảng từng chữ, nghe dịch nghĩa người ta dịch không rõ hoặc là dịch không chính xác. Có nhiều khi quý vị thấy những bản dịch nó không chính xác. Ví dụ như Thiền Trang nó lấy bài Phật Học Vấn Đáp bữa rồi thôi, ở bên kênh gọi là Pháp Âm Tiên Lưu đó, có một nội dung mà Thiền Trang nghe thì nó kêu sao kỳ vậy, sao nó lạ vậy. Khi Hòa Thượng nói có khi nói về y phục đó, có người hỏi câu về y phục cái tang lễ thế nào đó. Hòa Thượng mới nói là năm điều mà khi mà nhà Thanh đánh vào nhà Nguyên á, chiếm được nhà Nguyên à, gọi là nhà Minh chứ, nhà Minh á, thì khi đó nhà Minh đầu hàng á, có năm điều gọi là hàng, năm điều không đầu hàng đó. Thì cái chữ hàng đó người ta dịch thành chữ gì quý vị nghe rõ không? Mà họ dịch thành chữ gián. Chữ gián với chữ hàng là một chữ, âm Hán nó hai âm, một là gián hay hàng. Gián là gián xuống, giống như gián sinh vậy đó. Còn chữ hàng là gì? Là đầu hàng. Ghi nam hàng, nữ không hàng, mà họ dịch là nam gián, nữ không gián. Tại gia hàng, nhân tại gia hàng, người tại gia hàng, người xuất gia không hàng, mà họ dịch là người tại gia gián, người xuất gia bất gián. Làm sao mình hiểu được? Cho nên là gì? Đó là gì? Muốn phiên dịch ra quý vị, những người phiên dịch là gì? Phải học rộng, nghe nhiều, phải đa văn, phải học, phải nghe nhiều bộ giảng của Hòa Thượng thì mới hiểu được. Còn không á, thì cái dịch theo ý mình, dịch sai mà không biết nữa, rồi cứ lên trên đó vân vân. Cho nên nhiều khi Thiền Trang nói không phải phê bình, nhưng mà thật ra mình thiếu phước quá, mình thiếu phước quá. Nên những người dịch á, họ không phải là người chuyên dịch, họ không phải là người chuyên tu chuyên học, mà người ta chỉ là vui vui vô dịch bài đó. Ví dụ như bên tỉnh không Pháp ngữ bao nhiêu người dịch quá trời đông, nhưng mà lâu lâu vô dịch bài rồi có nghe pháp đâu, cũng chưa nghe, và chuyên chỉ nghe một bên đó thôi, không chịu nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đi, để có những tác giả khác, dịch giả khác họ dịch cho mình nghe những đoạn đó họ dịch như thế nào đó. Cho nên có những cái sai nó vô lý vô cùng và mình nghe qua mình không hiểu, cho nên mình bị chướng ngại ngôn ngữ khi nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Vì vậy quý vị tu hành không đắc lực đó, và Hòa Thượng là ngài phổ độ tất cả chúng sanh, các cả căn cơ, cho nên lúc thì ngài giảng cho người này như thế này, lúc giảng người kia thế kia, rồi nghe không đầy đủ cho nên không có tổng hợp lại được, là chấp trước, cho nên tu hành không đắc lực. Vì vậy phải có những người thâm nhập kinh tạng, phải dùng hết cuộc đời mình để dành thời gian để mà học vô. Cho nên Thiện Trang vẫn khuyên những người phiên dịch đó, đầu tiên là gì, ví dụ như Thiện Trang khuyên cô Diệu Hiệp, cô hãy nghe những bài giảng từ người khác dịch đi, chứ không cô không nên chỉ biết những cái gì cô nghĩ là cô biết hòa thượng, cô thể nghe trực tiếp hòa thượng, nhưng cô nghe đó là cô nghe theo ý của cô thôi, không phải là ý đúng, chưa chắc ý của đúng của hòa thượng. Tại vì sao, đó là ý của cô hiểu như vậy thôi, còn người khác người ta dịch khác à, cô hiểu như vậy chứ hẳn. Cho nên thì đang khuyên cổ đó, cô hãy gắng đọc, rồi cố gắng đọc những sách ví dụ như của ngài Hòa Thượng Thiện Hoa đi, Phật Học Phổ Thông của ngài Thiện Hoa đi, rồi cô sách Phật Học Tinh Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm đi, đọc những cái sách của ngài Tuệ Sĩ rồi đi, vân vân, để mình hiểu hết kiến thức, mình nắm được nhiều quyển sách thì mình mới phiên dịch được. Còn nếu không thì sao, khi dịch tới đâu là mình phải tra cứu tới đó. Cho nên quý vị hãy học trong lớp phiên dịch của Thiền Trang đó, quý vị thấy một câu đó hòa thượng giảng nha, Thiền Trang thấy không dám chắc là câu đó nghĩa như thế nào, Thiền Trang phải tra cứu coi thử bộ giảng khác, ở bài giảng khác hòa thượng giảng câu này như thế nào, rồi đem hết gom lại đọc hết cái những cái đoạn giảng của hòa thượng đó rồi mới dịch ra, chứ đâu có phải dịch ào ào như người ta cái liều mạng dịch như thế. Rồi khi mà không có hòa thượng phải tra trên Phật Học Đại Từ Điển, phải tra tới này tra kia, tra sách này tra sách kia, giống như những câu chuyện như thế này Thiện Trang đều tra hết, tra trong đâu đó, cho nên là đều có hết, tra đâu cũng có hết. Cho nên là từ đó Thiện Trang tích lũy dần dần thành bây giờ thành gì rồi, đa văn như bây giờ. Quý vị thấy chuyện gì cũng biết, điều gì cũng biết là tại vì cứ tra cứu như vậy. Vì sao? Mình không muốn mình bị sai, mà không muốn bị sai thì chắc chắn là tốt nhất là phải tra cứu. Tra cứu nói trong Kinh Lăng Nghiêm có đoạn đó thì mình phải kiếm coi Kinh Lăng Nghiêm phải có đoạn đó hay không, đoạn đó nói gì phải kiếm, rồi kiếm chữ Hán xong kiếm chữ Việt coi có ai dịch trước không, rồi coi thử so sánh mình hiểu như thế nào, thế như thế thì mới dịch nó mới chính xác. Chứ còn bây giờ học mà bận rộn quá, cho nên Thiện Trang vẫn nói là thường Thiện Trang khuyên khuyên ai mà đã phát tâm phiên dịch thì chuyên phiên dịch thôi, chuyên con đường mạng pháp thôi, chứ đừng có đi làm công việc này chạy vô dịch bài không hiệu quả, không có tốt. Còn thà như vậy thôi, nghỉ đi, ở nhà mà học pháp đi, học cho sâu vô đó, chứ rồi dành thời gian phiên dịch. Cho nên là đây á, Thiện Trang chia sẻ là chúng ta tại sao có nhiều chướng ngại, rồi tại sao chúng ta có thiếu phước báo quá đi, tóm lại chúng ta thiếu phước báo để vì vậy. Rồi trở lại đoạn này ha, đây là Thiện Trang sẵn chia sẻ chút xíu. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: từ đây trở về ba đoạn nhỏ kinh văn phía sau là Đức Phật tổng kết cho chúng ta sự khủng bố của ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Ý Hòa Thượng nói gì? Hòa Thượng nói từ đây và ba đoạn nhỏ phía sau, tức là bốn đoạn sau, từ đoạn này với ba đoạn sau nữa là bốn đoạn, Đức Phật tổng kết cho chúng ta về sự khủng bố của ngũ ác, khủng bố tức là sự sợ hãi kinh hoàng của ngũ ác, ngũ thống và ngũ thiêu. Quý nhớ ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu chưa? Ngũ ác là gì? Là năm cái điều ác đó, từ năm điều ác đó nó sẽ là nhân, nó sẽ sanh ra cái quả hiện tại là đau ốm bệnh tật là khổ đau vân vân, gọi là ngũ thống. Và sau khi chết nó sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó khổ hơn nữa, cái đó là quả báo sau này thì gọi là ngũ thiêu. Chúng ta phải nghe cho rõ nha, chứ không cứ học hết kinh Vô Lượng Thọ rồi không biết ngũ thống, ngũ thiêu, ngũ ác là gì. Rồi Phật thuyết, tức là Phật nói ở trong trời đất năm đường, tức là hòa thượng mở ngoặc ra thiên đạo, nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, tức là cõi trời, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ và địa ngục, phân chia rõ rất rõ ràng. À, phân chia minh minh bạch bạch đó rất là rõ ràng. Đây là nói chúng sanh hữu tình trong vũ trụ, nói tổng quát có năm loại lớn như vậy. Tức là đây là nói tổng quát là chúng sanh trong vũ trụ có năm loại lớn như vậy. Nếu quý vị học kỹ hơn, ví dụ như Thiện Trang đã từng chia sẻ là có gọi là cửu địa, tức là chín địa, hoặc là ở trong Quy Sơn Cảnh Sách chia là 25 hữu, 25 hữu là có 25 cái cảnh giới lận, 25 hữu, rồi chúng ta đó là chia nhỏ ra, hữu là gì? Hữu là có hữu lậu, có nhân, có quả, có cái phiền não, vân vân, thì gọi là hữu lậu. Thì chia ra, nhưng mà đây Phật thương chúng ta chia ra cái năm đường thôi, hoặc là sáu đường thôi, nó chia nhỏ thôi, cho nên là chúng ta chỉ nắm được năm đường lớn là được. Nói tổng quát á, năm loại lớn như vậy cũng nói có sáu đường, chính là ở trong thiên đạo lại chia ra một loại gọi là Atula. Cho nên nội dung của năm đường và sáu đường hoàn toàn tương đồng. Đây là lời Hòa Thượng chú giải. Khổ vui thiện ác ở trong đó, mỗi người có thể thấy nghiệp nhân như vậy, tơ hào không dễ chịu. Có bố thí tất có báo đáp, có cảm tất có ứng. Ý nói nhân quả, làm tốt bố thí cúng dường đi ha, đời sau sẽ được sinh lên giàu có vân vân thế này kia. Thế đời nay á, có nhiều người bây giờ có người hỏi Thiện Trang thì có nghe một bài của một người giảng nói rằng là đừng có đem cái tiền ăn hối lộ thế này thế kia mà cúng dường nghĩ là có phước. Có phước không quý vị? Có phước. Tại sao? Phước đó là phước cúng dường, nhưng mà cái tội ăn hối lộ có tội, mai mốt cái nào nặng hơn đọa trước đó không, ăn hối lộ đó hả, vơ vét của tiền của bất phi nghĩa rồi, của phi nghĩa đem đi đi cúng dường một ít còn lại mình xài, cho nên tương lai đọa lạc trước đã, cái nghiệp đọa lạc vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, trả nợ chúng sanh rồi sau này sanh lên nhân gian thì cái nghiệp kia nó chín mùi, cái nghiệp gì cúng dường đó, ấn tống kinh điển Phật pháp đó vân vân, nó cũng chín mùi, nó hiện ra cũng có phước chứ. Làm gì có nhân quả không có bù trừ nha quý vị, nhân quả không có bù trừ. Luật nhân quả là cái nào nhân đen thì ra quả đen, nghiệp trắng ra quả trắng. Đó. Đức Phật hay nói trong kinh như vậy, nghiệp đen trắng lẫn lộn cho quả đen trắng lẫn lộn. Giống như như chúng ta sanh ra khỏi người, đây là nghiệp thiện. Nhưng mà chúng ta có những nghiệp đen của chúng ta là bệnh. Đó, bệnh là gì? Do nghiệp sát sanh đời trước. Chúng ta có xấu xí, vì sao xấu xí? Vì chúng ta không có cung kính Tam Bảo, không cung kính người, vân vân, có chúng ta tạo những nghiệp. Cho nên rồi chúng ta gia đình chúng ta có không hạnh phúc, vì sao? Vì chúng ta đã gây cái nghiệp. Rồi tại sao người ta có nghiệp lang mang, gọi là lang bang đó, tức là gọi là ông ăn trả bạn nem vân vân. Những nghiệp đó là gì? Vì chúng ta không có trì giới nghiêm minh đời trước, giới gì? Không có giữ giới. Quan trọng nhất là giới tà dâm. Nếu mà không giữ giới đó thì đời sau ha, đời sau những quả báo đời sau rất khổ, vì sao? Gia đình mình không có trinh lương. Cho nên tất cả đều như vậy hết, có nhân có quả rất rõ ràng, đây là thiện ác báo ứng rõ ràng như thế. Rồi Hòa Thượng chú giải tiếp, nên họa phước mà chúng ta phải chịu trước mắt đều là báo ứng của nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ. Người sống ở đời nghiệp mà đã tạo tóm lại là thiện ác xen lẫn, tức là họ tạo nghiệp lẫn thiện ác xen lẫn, chúng ta thật sự là vậy. Lúc phải chịu báo có trước vui sau khổ, có trước khổ sau vui, khổ vui nối nhau, họa phước nương nhau, làm thiện được phước, tạo ác bị họa, đều là tự làm tự chịu, bất luận ai cũng không có cách nào thay thế được. Đó, quý vị thấy rõ ràng, tức là do mình làm những nghiệp cho nên có lúc thì vui trước khổ sau đó, lúc mà quý vị lập gia đình đó, vui trước đó, thời gian sau mấy năm sau khổ, có khi là khổ trước vui sau, về mới bắt đầu nghiệp nó tới, hai vợ chồng không có là tốt với nhau, nhưng mà thời gian sau biết Phật pháp tu hành cái nghiệp thiện nó tới cho nên vui sau đó, rồi khổ vui nó nối nhau, họa phước nó nương nhau, như vậy làm ác thiện phước và tạo ác, làm ác thì tất nhiên bị đọa họa và làm thiện thì được phước, và mỗi người tự chịu, không ai có cách nào thay được đâu. Phật Bồ Tát muốn thay chúng ta cũng không thay được, cho nên ở đây chúng ta thấy được rõ ràng là điều này ha. Đó là điều thứ nhất, đó là đoạn thứ nhất. Thiện Trang xin chuyển sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là đoạn thứ 21. Mời quý vị xem kinh văn. Thiện nhân hành thiện, tùng lạc nhập lạc, tùng minh nhập minh. Ác nhân hành ác, tùng khổ nhập khổ, tùng minh nhập minh. thì năng trí giả đọc Phật trí nhĩ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thiện nhân hành thiện, chữ thiện chúng ta biết là lành, mà thiện chúng ta cũng nói là thiện rồi, thiện nhân là người người thiện, hành thiện tức là làm thiện, tùng lạc nhập lạc là từ vui, chữ lạc mà vui, nhập vào tức là vào cõi vui, tức là họ từ cõi vui đang người thiện rồi họ tới tiếp tục tu thiện thì đang từ cái chỗ vui đời sau vui hơn nữa đó, đời này vui đời sau vui hơn nữa, giống như cõi người chúng ta. Chúng ta đang sanh ra đời được rất là tôn quý đúng không? Được giàu có mà quý vị biết tu thiện nữa thì đời sau còn tốt nữa, là tùng lạc nhập lạc. Rồi tùng minh nhập minh là từ sáng, chữ minh là sáng, là tùng là từ, từ minh vào vào minh tức là từ sáng vào sáng, tức là từ cõi sáng đi ra cõi sáng, phải nói là ra sáng hay đúng hơn, tức là từ cái chỗ sáng này đi đến cõi sáng khác, rất là tuyệt vời đó. Ví dụ như là thế nào, quý vị đời này được cõi người, đời sau cõi người tốt hơn đó, rồi vân vân, đời sau lên tốt hơn, giống như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư á, quý vị thấy ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, đời tức là Quốc Sư Ngộ Đạt, ngài á 10 đời liên tiếp là làm người xuất gia, tức là đi sáng, từ sáng ra khỏi sáng, với cái thế lên mãi đến đời thứ 10 làm quốc sư gặp nạn đó, gọi là nạn bảo tọa trầm hương đó, thì quý vị cũng nghe hòa thượng kể nhiều rồi đó. Cho nên ở đây á, là gì? Đó là từ sáng ra sáng hay từ sáng vào sáng. Chúng ta thực ra từ sáng ra sáng thì hợp lý hơn. Ác nhân hành ác, tức là người ác, làm việc ác. Thì chắc chắn họ thế nào? Tùng khổ nhập khổ. Họ từ cái khổ, khổ trong đời này, họ đi vào cõi khổ nữa. Tùng minh nhập minh, à, từ chỗ tối rồi, đi vào chỗ tối hơn nữa. Cho nên là, cái đó là bốn, đây là Phật nói hai hạng người. Nói tóm lại là có hai hạng người, một hạng người là sanh ra đời nhờ phước báo, phước báo mà họ biết làm thiện nữa, cho nên họ đi từ cái chỗ niềm vui đang hưởng quả báo tốt lại đi vào cõi vui nữa, rồi lại từ từ chỗ sáng họ đi lên sáng nữa. Giống như chúng ta sáng nhất là gì, là về Tây Phương Lạc, là từ chỗ sáng này từ cõi người cũng như sáng rồi đúng không, về Tây Phương Lạc là sáng hơn, còn sanh lên cõi trời cũng sáng nhưng mà cũng chưa có cứu cánh. Còn nếu người mà không biết, người ác rồi là làm việc ác nữa, rồi cuối cùng là từ cái chỗ khổ họ đi vào chỗ khổ. Đang đời này khổ thì sao khổ? Vì cái quả báo, cái hoa báo nó tới là bệnh tật đau vân vân. Quý vị coi những người mà làm cái nghề sát sanh á, họ khổ lắm, thời gian là đau ốm đủ các loại. Thiện Trang thấy những người nào mà buôn bán cá nè, buôn bán thịt này nè, thời gian sau là họ bệnh dữ lắm. Quý vị coi đi, rồi những người mà làm mấy cái nghiệp nào mà liên quan sát sanh rất là tội, rất là đáng thương. Đó là từ khổ vào cõi khổ, đời sau khổ hơn nữa. Vì sao? Đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên từ khổ nhập khổ, tùng minh nhập minh, chữ minh sau này khác chữ minh khác, khác chữ minh trước. Chữ minh này là tối, còn chữ minh này là sáng. Quý vị thấy không? Không, chữ minh này ai học chữ Hán gồm có bộ nhật và bộ nguyệt, tức là mặt trời mặt trăng là sáng rồi. Còn bộ minh này là có cái bộ này chùm lại, nó che lại đó, che mất cái mặt trời, ở dưới là bộ lục là chữ sáu á, cho nên là lục là sáu, cho nên là che mặt trời lại thì tối, cho nên tùng minh nhập minh là từ tối đi vào chỗ tối. Đời này khổ rồi, đời sau đọa địa ngục nữa, không có khổ hơn sao, giờ tối hơn sao. Đoạn này á, thật ra là nói tương đương với điều trong kinh kinh Tạp A Hàm, kinh số 1146, hoặc là kinh Tăng Chi ở bên Tạng Bali đó, thì kinh Tăng Chi thì có một đoạn nói mở rộng ra hơn, nói như thế này: vua Ba Tư Nặc từng nghĩ rằng bạch Thế Tôn, Bà La Môn chết rồi có thể sinh trở lại dòng Bà La Môn hay sanh vào nhà Sát Đế Lợi Tỳ Xá Thủ Đà La. Thì Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: đại vương, sao được như vậy? Đại vương nên biết có bốn loại người. Những gì là bốn? Có một loại người từ tối vào tối, có một loại người từ tối vào sáng, có một loại người từ sáng vào tối, và có một loại người từ sáng vào sáng. Phật giải thích rõ ra. Có nghĩa là gì? Ở đây chính là trong kinh Tăng Chi, kinh Tăng Chi ở bên Tiểu Thừa đó, hoặc là kinh A Hàm, kinh Tạp A Hàm thì có nói đến cái điều này. Kinh Tăng Chi là kinh này, đoạn này nói về bốn pháp, có bốn loại. Thì bốn loại đó là gì? Một cái người á, thì từ tối ra sáng, tức là sao, họ đời này sanh đến nhân gian, họ khổ đau vân vân đủ các loại, đúng không, là khổ, nhưng mà họ sau khi biết tu thành làm lành làm thiện, đời sau họ được, đời này họ chuyển dần dần, quả báo nó hiện dần, đỡ khổ hơn chút xíu, rồi cái bắt đầu tới đời sau sanh lại vào trong nhà đế vương tôn kính vân vân, đó làm những cái nói chung là tốt hơn, gọi là, hoặc là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là từ tối vào sáng, hay là từ tối đi ra sáng. Còn cái hạng người là gì? Từ tối đi vào tối, là đời này sanh ra đã thiếu phước rồi mà không biết tu thiện làm lành, mà đi trộm cướp giết hại tà dâm vọng ngữ làm đủ các nghiệp, thì đời sau đi vào tối hơn nữa, tối hơn có thể là đọa là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó gọi là từ tối vào tối. Rồi hạng người thứ ba là gì? Từ sáng vào tối, tức là đời này đến nhân gian do phước của đời trước, là cho nên làm quyền quý cao sang, làm vua làm quan hoặc làm chức quyền đủ thứ, hoặc là có thể lại thế này thế kia, nhưng mà do ý những chưa trước đó, nào là ăn hối lộ, nào phạm tà dâm, nào trộm cướp, nào nhậu nhẹt đủ thứ các loại, cho nên đời sau đi vào cõi tối, đọa lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc là đọa vào những cái đất nước như châu Phi rồi khổ lắm. Đó là từ sáng vào tối. Và hạng cuối cùng là hạng từ sáng ra sáng, tức là như chúng ta, nếu chúng ta đời này không đến nỗi khổ lắm, chúng ta đỡ cơ người, chúng ta cũng sướng rồi, nhờ phước đời trước có tu, chúng ta bây giờ biết tu nữa, biết tu thiện làm lành niệm Phật vãng sanh, nếu như đời sau chúng ta không vãng sanh, chúng ta cũng được vào sáng, đúng không, rồi chúng ta giữ giới rồi vân vân, hoặc là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là từ sáng ra sáng. Cho nên Phật khuyên là gì? Nên hai con đường kết quả phải là sáng. Có nghĩa là dù chúng ta từ xuất phát từ tối hay xuất phát từ sáng, cũng cố gắng làm lành, thanh dữ, tu hành cho tốt để mà ra sáng. Đó, kinh đó quý vị, kinh Vô Lượng Thọ thông với kinh Tăng Chi, thông với kinh A Hàm, đâu có thiếu đâu. Cho nên ai nói học kinh Vô Lượng Thọ là bỏ đi kinh Nikaya, không có đâu. Trong này có tinh hoa hết, bao nhiêu điều tinh hoa hay lắm. Cho nên chúng ta hãy học, thậm chí còn học hay hơn nữa, đây là điều điều hay hơn đều có. Đoạn này tiếp tục nói: thì năng tri giả, chữ thì này là ai, năng là có thể, tri là biết, ai có thể biết, giả chữ giả này là đại từ, đại từ là điều đó, tức là thay thế cho những cái điều này, tức là ai có thể biết được điều đó, đó là cái quy luật sanh tử luân hồi nè, từ sáng vào sáng, từ tối vào tối vân vân, làm thiện làm ác này ai có thể biết được. Đọc Phật tri nhĩ là chỉ có đọc, mà chỉ có Phật tri là biết, chữ nhĩ ở đây á, chữ nhĩ ở đây thì là đứng ở cuối cuối câu, cho nên chữ nhĩ này phải dịch nghĩa là vậy hay là mà thôi ha, chỉ có Phật biết mà thôi đó, tức là gì? Ở đây quý vị biết là gì? Những cái đạo lý sanh tử luân hồi là ý Phật nói. Đây là thời Ấn Độ có 94 phái ngoại đạo, thì chỉ có Phật giáo là nó rõ cứu cánh vũ trụ nhân sanh. Tại sao nhân quả báo ứng như thế nào rất rõ ràng. Tại sao đi qua con đường nào rất rõ. Còn các tôn giáo khác mà thời đó không thể rõ được. Cho nên là đọc Phật tri nhĩ. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là gì? Chỉ có bậc giác ngộ. Phật là gì? Phật là giác ngộ, giác giả, đúng không, Phật là bậc giác ngộ thì mới biết được rõ như thế thôi, còn chúng ta mê mờ, chúng ta không biết, cho nên muốn biết tất cả rõ điều lý đó thì chỉ có Phật mới biết rõ thôi, A-la-hán cũng đâu có thể biết được. Cho nên ở đây á, đoạn này cũng thông với kinh Tăng Chi Bộ. Trong kinh Tăng Chi Bộ có đoạn như thế này: có bốn phạm trù không thể tư duy, đó là Phật giới, thế giới tâm, thiền định của người tu thiền định, và quả vị thục của nghiệp. Chỉ có bậc thánh giác ngộ mới có thể tường tận đường đi phức tạp của nhân quả nghiệp báo. Đó, quý vị nghe cho rõ nha. Cho nên đây cũng thông với kinh Tạng A Hàm đó, Tạng Bali, kinh Tăng Chi Bộ nói có bốn phạm trù không thể tư duy. Thứ nhất là cảnh giới của chư Phật và Phật giới. Thứ hai, thế giới của tâm, tâm chúng ta phức tạp lắm. Thứ ba, thiền định của người tu thiền định, tức là tu thiền định cũng phức tạp lắm, không có dễ dàng gì biết đâu. Và thứ tư là quả vị thục của nghiệp, tức là cái quả khác nhau, chính khác nhau, vị thục tức là chính khác nhau của nghiệp đó. Và như vậy chỉ ai biết được, chỉ có bậc thánh giác ngộ, tức là Phật thôi biết thôi, mới biết rõ tường tận đường đi phức tạp của những cái điều đó và cái thường đi phức tạp của nhân quả nghiệp báo. Quý vị thấy rõ ràng không? Mà tại sao Phật biết hết vậy? Tại sao Phật biết mà chúng ta không biết? Chúng ta mê cho nên không biết, bị phiền não. Ba loại phiền não là phân biệt, chấp trước và khởi tâm động niệm, hay là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Đó, nó che mờ chúng ta, chúng ta không biết. Chứ nếu khi chúng ta khôi phục ngoài, chúng ta biết. Và nếu chúng ta tu hành á, chúng ta để ý học giáo lý Phật giáo thì chúng ta cũng hiểu được. Và sẵn đây á, Thiền Trang kể một câu chuyện. Câu chuyện này trong An Sĩ Toàn Thư có tựa đề là Ba Lần Đầu Thai Đòi Nợ. Quý vị đọc trong tác phẩm An Sĩ Toàn Thư, được Đại sư Ấn Quang tán thán là cuốn sách và gọi là hay nhất trong vòng mấy trăm năm qua, 300 năm qua, đúng không? Thì trong đó có một câu chuyện như thế này. Tỉnh An Huy, huyện Đồng Thành, có một nhà nho tên là Diêu Đông Lãng, sinh được một đứa con trai. Lên 10 tuổi thì bệnh nặng, sắp chết. Cha mẹ đau buồn thương tiếc, nói với con rằng: con quả thật không có duyên làm con của chúng ta nữa sao? Quý vị thấy có một gia đình à, gia đình họ có một đứa con trai, nuôi được tới 10 tuổi thì bệnh nặng, sắp chết. Bây giờ gia đình đau xót quá, cha mẹ nói với đứa con là: con quả thật không phải làm duyên, không có duyên làm con của chúng ta nữa sao? Thì lúc đó đứa trẻ nó phản ứng thế nào? Nó sắp chết rồi. Đứa trẻ bỗng nói giọng của người phương Bắc, bảo Diêu Đồng Lãng rằng: trước đây tôi là một vị tăng ở Sơn Đông, mang tên ấy, họ ấy, tức là có tên có họ đàng hoàng. Tôi dành dụm tích góp được 30 lạng bạc. Có vị sư huynh rình biết được nên xô tôi xuống nước để đoạt lấy tiền. Khi ấy tôi kêu cứu Bồ Tát Quán Âm, liền thấy Ngài hiện ra bảo rằng: số mạng ngươi đã hết nên mới gặp việc xấu ác này, thế là tôi chết chìm. Người dân ở đó báo sự việc lên quan. Lúc bấy giờ chính ông đang làm quan ở huyện đó. Sư huynh tôi liền gửi lấy 30 lạng bạc dâng lên cho ông quan để ém nhẹm cái chuyện đó đi. Tức là gì? Vị thầy đó là dành được 30 lạng bạc. Hồi đó 30 lạng bạc cũng khá khá thôi. Vị sư huynh thì tham, cho nên là xô vị sư đệ này rớt xuống nước và chết đi. Vị này thì do mạng cũng hết, do cái nghiệp nào đó hết, cho nên là xuống rồi. Mặc dù lúc đó nhớ kêu Quán Thâm Bồ Tát để cứu, nhưng mà Quán Thâm Bồ Tát hiện ra nói do cái số mạng hết rồi, thôi nghiệp này chịu đi, cho nên phải chấp nhận thôi, chết chìm. Thì hôm đó người sư huynh thì sợ, lúc đó lại mặc dù lấy được vàng rồi, lấy được 30 lạng bạc rồi, nhưng mà sợ bị quan huyện xử, cho nên đem đút lót hết 30 lạng bạc đó cho quan huyện luôn, ém luôn cái chuyện đó. Tôi vì nữ oan chưa rửa sạch nên thác sanh làm em trai ông, tức là Diêu Tung Thiệu đã chết. Tức là làm Diêu Tung Thiệu, một cái người em trai mà đã chết. Không, khi ấy tôi theo ông suốt 20 năm mà chưa đòi được nợ cũ, nên lúc chết rồi lại thác sinh làm con ông. 10 năm qua ông tốn kém với tôi đã hoàn trả gần đủ số 30 lượng bạc rồi, tôi phải đi thôi. Hiện trong nhà ông còn có một cái gậy mà tôi rất thích, xin ông đốt tặng tôi, cũng thêm vào vừa đủ số tiền ngày xưa. Quý vị nghe rõ chưa? Tức là đòi nợ đó. Bây giờ là gì? Đó, làm sanh ra làm em rồi, làm em của ông quan viện đời trước đó. Đó, làm em của quan viện đời trước để mà đòi lại 30 lạng bạc mà đòi không được, 20 năm rồi cũng chết, không được. Đầu thai lại làm con ổng mới đòi được, đòi được 10 năm, đủ rồi, gần đủ 30 lạng bạc rồi. Bây giờ thì còn thiếu chút xíu nữa, thích cái gậy, thôi bảo ông đốt cho đủ luôn. Đó. Rồi còn sao? Vị sư huynh ngày trước của tôi cũng vì muốn đòi số tiền đó mà thác sinh làm con gái đầu của ông, nay đã gả cho nhà họ Phạn ở Lạc Dương, hiện có thai sắp sinh nở. Bây giờ sau khi chết tôi sẽ xác sanh vào nhà đó để đòi món nợ mạng mở, nón mở sinh nạc. Đứa trẻ nói xong những lời này thì chết. Vì nghe rõ chưa? Nhân quả báo ứng rõ ràng. Nếu chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta sẽ không nói con là con mình nữa, đúng không? Vô nhà nó đòi hết nợ rồi mà bây giờ nó đáng lẽ đòi tiếp đó. Mà cái đứa chị đó, đó đứa chị của nó chính là gì đó, là oan gia, là sư huynh hồi xưa đó, bây giờ vô đòi mà chưa kịp đòi thì đi gả đi lấy chồng mất tiêu rồi, bây giờ làm sao thác sanh vào nhà đó đòi tiếp. Cho nên quý vị thấy nhân quả báo ứng tơ hào cũng sai, cái chuyện này ở trong An Sĩ Toàn Thư. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là rất là đáng sợ, trong cái kiếp sống luân hồi có gì đâu mà vui đâu. Chúng ta thấy toàn là trả vay như vậy thôi, Phật biết rõ như vậy, chỉ Phật biết thôi, còn chúng sanh mê muội đắm chìm, nó thấy người ta thấy cái nghiệp đó, thích người nam đó chẳng qua gì nợ người ta đó. Quý vị thấy mấy cái vị ca sĩ nổi tiếng như hay là nghệ sĩ nổi tiếng đó, tự nhiên fan hâm mộ rất đông mà, tại sao? Họ là gì? Họ phóng sanh tu hành về trước, kết duyên chúng sanh nhiều, cho nên bây giờ fan hâm mộ rất đông thôi, chứ có gì đặc biệt đâu. Đó là nợ, bây giờ trả nợ nó tới, nó ủng hộ hết mình. Còn mình không có gieo duyên, không kết duyên lành chúng sanh, nên chúng sanh nó không có thương mình, nó không có theo mình là đúng rồi. Cho nên vậy đó, có những vị pháp sư tại sao giảng kinh rất đông người theo, dù họ giảng rất dở, họ giảng sai chánh pháp nữa, tại vì họ cũng đã từng đời quá khứ kết duyên lành chúng sanh, quý vị phóng sanh chúng sanh nhiều, cứu vớt chúng sanh nhiều, tặng bố thí cúng dường nhiều, thì đời sau quý vị sanh ra đâu người ta ủng hộ quý vị nhiều, gọi là nhân quả báo ứng tơ hào không sai, đâu có lỗ đâu, đúng không? Chúng ta thì bây giờ không có tin những điều đó thì không dám làm, thì thật ra những người tin đó làm, và tất nhiên có làm thì có kết quả đó, thì chúng ta phải hiểu như thế ha. Rồi chúng ta đến tiếp tục đoạn tiếp theo. À, đoạn này thì đang tạm dịch đó, tạm dịch: người thiện làm thiện từ vui vào vui, từ sáng vào sáng; người ác làm ác từ khổ vào khổ, từ tối vào tối, ai có thể biết được? Chỉ Phật biết thôi. Ở đây bỏ bớt một chữ là ai ai có thể biết, chỉ Phật biết thôi. À, thì đây đoạn này rất dễ, hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải: Phật nói người thiện đời trước hành thiện tích thiện, đời này sanh nhà tôn quý, cả đời hưởng phú quý sống lâu, sự nghiệp thuận lợi thành công. Đó là từ lạc nhập lạc, tức là từ vui vào cõi vui đó. Họ có thể thích thiện ưa bố thí, tức là thích điều thiện ưa bố thí, tu nhiều phước huệ, niệm Phật vãng sanh tịnh độ, là từ minh nhập minh, tức là từ sáng vào sáng đó. Quý vị nhớ nha, chúng ta cố gắng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới vào từ sáng vào sáng à, chứ còn không mà vô cõi người cõi trời trước tiếp là chưa hẳn, sáng đó chưa sáng đâu. Nếu người ác lại tạo ác nghiệp, lại trồng nhân ác, tất bị ác báo, thì là từ khổ nhập khổ, lại bởi vì họ ngu muội vô tri, không tin chánh pháp, không làm việc thiện, đó là tối. Nếu khổ mà tạo nhiều ác nghiệp, sau khi chết đọa vào đường ác. Chẳng phải từ khổ nhập khổ, nhưng không biết đó là nguyên nhân gì. À, Thiên Trang đọc thiếu: từ khổ nhập khổ, từ tối và tối sau, tức là ý là làm việc ác thì tự nhiên là đó là từ khổ và khổ, từ tối và tối. Đạo lý và chân tướng sự thật của năm đường luân hồi, các nhà tôn giáo Ấn Độ xưa thời xưa đều có thể biết đó là đương nhiên, nhưng không biết đó là nguyên nhân gì. Việc này chỉ có duy nhất Đức Phật Thích Ca biết nguồn gốc đó. Tức là việc này á, là hồi xưa Ấn Độ đó có 94 phái ngoại đạo, thì họ biết là có sanh tử luân hồi, nhưng mà họ không biết nguyên nhân vì sao. Phật thì biết rõ, Phật nói rất rõ. Cho nên đây là nói đạo lý. Như vậy chúng ta cố gắng tu hành để ra khỏi những cái tối tăm bằng cách về Tây Phương Lạc. Đối với chúng ta đâu, cái này chúng ta nói tùng minh nhập minh, minh cho chúng ta đó là Tây Phương Cực Lạc, đó là minh, đó là chỗ sáng nhất. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ 22, mời quý vị xem kinh văn. Giáo ngữ khai thị, tinh hành giả thiểu, sanh tử bất khưu, ác đạo bất tiệt, như thị thế nhân, nan khả cụ tận, cố hữu tự nhiên tam đồ, vô lượng khổ não, triển chuyển kỳ trung, thế thế lĩ kiếp, vô hữu xuất kỳ, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Đoạn thứ 22 này thì đầu tiên là gì? Giáo ngữ khai thị. Chữ giáo là dạy, chữ này, chữ hai là đọc ngữ. Thực ra đúng ra chỗ này phải đọc là ngữ mới đúng. Ngữ là bảo. À, còn nếu mà giáo ngữ thì là danh từ thì phải là lời dạy dỗ. À, nhưng mà đây nếu mà động từ phải đọc ngữ mới đúng. Nhưng mà chúng ta đọc âm ngữ nó không hay thì những người trước người ta cũng dịch là âm ngữ. À, thì giáo ngữ khai thị thì chữ ngữ hay hơn, cho nên Việt Nam ít khi xài âm ngữ lắm. Khai thị, chữ khai là chỉ ra, mở ra, thị là chỉ bày. Tức là gì? Đức Phật khai thị dạy dỗ cho chúng sanh biết con đường sanh tử luân hồi, ác nghiệp như thế cần nên tránh. À, dạy cho con đường siêu khỏi lục đạo luân hồi, tức là thoát khỏi lục đạo luân hồi bằng các pháp tu. Nhưng mà thế nào? Tính hành giả thiểu. Tính là tin, hành là hành trì, là phụng hành. Giả là gì? Giả là người, nhưng mà người phụng hành hay là chúng sanh phụng hành thì thế nào? Tin theo và phụng hành theo đó thì thiểu, thiểu là ít. Đó, có nghĩa là Phật thì xuất hiện ở nhân gian, Phật dùng mọi phương pháp dạy cho chúng ta, truyền cho Phật pháp cho đến bây giờ. Mà bây giờ chúng ta thế nào? Người tin thì có ít, đúng không? Thế giới này tin Phật pháp ít, rồi phụng hành lại càng ít hơn. Quý vị thấy ngay cả đồng tu tịnh độ chúng ta tu, thật ra mà nói, Thiện Căn nói thật trắng ra là chúng ta cũng thật ra cũng tin chưa tốt, tin chưa sâu, hành chưa tốt. Tại sao biết? Vì chúng ta không chuyển được nghiệp nhiều. Quý vị coi thôi, đa số chúng ta đều không chuyển được nghiệp. Hòa thượng nói người tu hành đắc lực là thế nào? Quý vị biết là theo khoa học bây giờ, tế bào nó cái từng sát na nó thay đổi, tức là từng lúc, từng phút, từng giây nó cứ thay đổi tế bào cũ thành tế bào mới. Và cái thay đổi như vậy, quy trình như vậy thì đáng lẽ ra thay đổi thì càng thay đổi phải càng tốt. Như vậy và theo chu trình là 7 năm một lần thì toàn bộ tế bào cũ nó biến mất, nó thay hoàn toàn bằng tế bào mới, có nghĩa là chúng ta được một cái thân thể mới. Vậy tại sao chúng ta tu hành mà không đắc lực, cho nên thân thể chúng ta càng ngày càng già đi, nó xấu đi đó. Sau mấy năm tu hành nó không có đắc lực gì hết, nó không hiện tướng ra mà mặt mày đen thui đó. Vì sao? Đó là công phu tu hành không đắc lực. Không đắc lực, chúng ta niệm gì nhiều thì quý vị thấy cái quả báo nó hiện ra thân thể. Tại vì kết tinh của nước đó, thí nghiệm của tiến sĩ, của ông tiến sĩ người Nhật gọi là Masaru Emoto. À, Masaru Emoto người ta hay dịch bên Tịnh Không Pháp Ngữ, họ toàn cái dịch là gì? À, Giang Bổn Thắng đó. Thực tế quý vị lên mạng mà đánh vô Giang Bổn Thắng đâu có, đúng không? À, bây giờ người ta đọc là Masaru Emoto, dịch theo ngôn ngữ bây giờ thì tiếng Anh đi, bây giờ người ta dùng tiếng Anh mà. Thì ông thí nghiệm rõ ràng nước nó biết nghe, nó biết thấy, nó biết hiểu được tâm niệm. Thì cũng vậy, 70% cơ thể bạn là nước đó. Người quảng cáo hồi xưa quảng cáo là Aquafina thì ăn lâu lắm rồi, không coi tivi hồi xưa. À, bạn có biết 70% cơ thể bạn là nước đó không? Cho nên là phải uống nước Aquafina đó là tốt đó. Thì vậy nước đó chúng ta nếu có ý niệm tốt thì tự nhiên tế bào chúng ta nó tốt, nó đẹp ra, thân thể phải hồng hào, phải không già đi. Thế sao ngày 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 càng già? Mà Thiện Căn để ý, người nào có dâm niệm nhiều thì người đó già mau, xấu nhau mau. Quý vị để ý đi, những người mà trẻ trẻ, mấy bạn mà nhỏ nhỏ đó, mới lớn lên đó, cái lứa tuổi mà nó chưa có nghĩ tới dâm niệm đó, chứ không có nghĩ gì hết, là thân thể nó đẹp, nó hồng hào, da dẻ nó sáng rỡ. À, vậy mà nó có người yêu một thời gian là nó cứ toàn nó niệm dâm, thường niệm dâm dật đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đúng không sai, nghĩ toàn cái đó cho nên tự nhiên cái bắt đầu dần dần nó xấu ra, nó bắt đầu mụn rồi ra đủ thứ các loại, rồi dần dần nó xấu đi. Nên những người mà tu hành á, chúng ta phải quản mỗi ngày á, người nữ hay soi gương đúng không? Đó, người nữ hay soi gương là quý vị nhìn ra gương, quý vị thấy ngày quý vị xấu đi, mặt mày tối thui, tức là công phu mình không đắc lực. Ở trong tập 287 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú năm 2014, Hòa Thượng nói nếu quý vị thật sự tu thiền định đó, có công phu thiền định, nó sẽ giúp cho cái quá trình lão hóa chậm lại, duy trì rất lâu, trẻ được lâu. Cho nên cái gì thấy những người tại sao có đồng tu á, một số đồng tu tu hành đắc lực, có một chút đắc lực á, cái tự nhiên trẻ ra đó, nó trẻ ra đó là công phu mình có đắc lực một chút xíu, cho nên nó chỉ làm chậm lại thôi. Và Hòa Thượng nói chỉ có thể làm chậm chứ không thể nào ngưng được. Còn chúng ta nếu mà đắc lực đó, là phải như Bồ Tát, Bồ Tát Niên Niên Thập Bát, tức là Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó, Bồ Tát, Bồ Tát tức là các vị Bồ Tát Niên Niên Thập Bát, là tuổi tuổi đều là 18. Lúc nào cũng trẻ trung như thế mới là Bồ Tát. Vì sao? Công phu của ngài là gì? Không có khởi tâm động niệm, các ngài chỉ còn tập khí khởi tâm động niệm thôi, chứ còn không khởi tâm động niệm, cho nên thân thể cái ngài giữ bảo trì như vậy. Hòa Thượng ở Hiền cho chúng ta thấy ngài có thể đắc lực là gì, 112 tuổi vẫn leo cây hái trái hồng, vẫn đi làm ngoài không có già. Bà cư sĩ Hứa Triết á, bà đầu tiên ở bên Thiên Chúa giáo đó, nhưng bà đó cũng vậy, tâm niệm hoàn toàn là vì chúng sanh phục vụ, bà không có ý niệm gì cả, cho nên bà có thể giữ được thân thể khỏe mạnh. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta quá nhiều cái niệm xấu, tham sân si mạn nghi, nó việc tức lên cái là nước nó nóng lên trong người, cơ thể nó xấu đi. Quý vị nghĩ dâm niệm, cái tâm niệm đó nó khiến cho cơ thể nó xấu đi đó, quý vị để ý đi rất rõ ràng. Cho nên công phu đắc lực hay không, quý vị nhìn trên hình tướng là biết đó. Niệm Phật có thể chuyển được tế bào ung thư, niệm Phật có thể chuyển được tất cả nước trong cơ thể mình. Tại sao mình không niệm? Nếu không niệm Phật thì niệm pháp cũng được, niệm kinh Vô Lượng Thọ cũng được, nghe giảng kinh pháp cũng được. Tại sao con niệm mà niệm những cái thứ thế gian? Niệm thế gian nhiều thì tất nhiên cơ thể mình nó mau già hơn, nó già nhanh hơn và nó xấu hơn. Vì sao? Kết tinh nước, nước nó tác động đến tế bào, các tế bào biến đổi xấu. Sau 7 năm ta già chát rồi. Quý vị thấy không? Như Thiện Trang á, hôm bữa có một cái chú học trò của Thiện Trang, cái cậu học trò của Thiện Trang tới để mở cái giàn điện mặt trời để sửa đó, thì có dẫn thêm một người người bạn bị đó nữa đi theo tới. Thì người bạn nó nói ủa sao thầy mà sao trẻ hơn học trò đó, còn học trò mày sao già hơn thầy rồi đó. Thì vì học trò Thiện Trang nói kêu tại vì mình ở ngoài đời cho nên mình ăn chơi quá, cho nên mình ăn ở ngoài đời cho nên mình già, còn thầy tu cho nên thầy trẻ đó. Vị cho học trò đó sinh năm 90 thôi. Thì vị kia nói không phải, chắc là do ăn chơi chứ, ăn chơi nhiều quá nên già. Thiện Trang nói không phải đâu, lúc mà Thiện Trang á, tức là lúc thầy á, chưa có đi xuất gia là thầy lúc đó cũng đã lớn tuổi hơn em hiện tại rồi đó, mà em bây giờ chưa bằng tuổi của hiện tại lúc đó của thầy đi xuất gia mà. Thiện Trang nói vậy, cho nên là đáng lẽ là thầy phải già hơn em, vì thời đó là thầy đã lớn hơn rồi, thầy có nên, cho nên là vấn đề là ở chỗ ăn chơi quá thì mau già. Thì nó nói ăn chơi quá mau già, thật ra là gì? Chúng ta thường nghĩ, gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ nói thường niệm dâm dật hoặc là thường tạo nghiệp hay là xài phước thì mau già, hết phước mau già. Cho nên những người công phu đắc lực, quý vị thấy mặt họ trẻ ra, đắc lực đó có đắc lực hay không, già hay không, thân thể càng ngày càng tốt đẹp. Còn mình tu hành không đắc lực, giống như bản thân Thiện Trang á, quý vị thấy Thiện Trang cũng thật sự mà nói, Thiện Trang cũng không dụng công được nhiều, vì Thiện Trang ngồi bên màn hình máy tính, lúc nào máy tính nó hút hết gọi là rất nhiều tia bức xạ, nó khiến cho mình không được đẹp, không được tốt. Nên mà Thiện Trang có thể chống chọi đến bây giờ mắt cũng chưa có vấn đề, hiện tại mắt vẫn còn rất sáng, cũng chưa bị cận, người ta đeo kính cận rồi vân vân. Đó là gì? Mình có chống đỡ, nói chung là có cũng có một tí công phu cho nên chống đỡ được, chứ không chắc là già nhanh lắm đó. Quý vị thấy cũng đó là gì, công phu mình có một chút đắc lực, cho nên từ đó quý vị so sánh ha. Còn ai mặt mày tối thui tối mò là quý vị xem lại tu hành. Và Hòa Thượng nói là gì, chúng ta có thể giảm chậm cái thời gian lão hóa lại, có thể giảm chậm lại, chúng ta có thể sống lâu được. Thì sao? Tế bào này mà tạo thêm thì phước thiện mà được mà. Cho nên người tu hành là làm chủ vận mạng, hiểu rồi, đây là giáo ngữ khai thị, tức là những điều Phật dạy, điều hòa thượng dạy, đều chư tổ dạy, nó đã dạy hết rồi, chỉ bày mình rồi, nhưng mà sao tính hành giả thiểu, người tin theo, người thực hành theo, ngày phụng hành theo ít quá, cho nên làm sao được đó quý vị coi, ít quá nè. Nên ở đây nói tiếp, sanh tử bất hưu là sanh tử không có ngừng đó, là sanh tử là đường sanh tử luân hồi đó, bất hưu là không ngừng. Chữ hưu này là bồ nhân, con người mà đứng bên dựa bên gốc cây, dựa bên cái cây gọi là hưu đó, hai người trở về thiên nhiên gọi là hưu. Cho nên là sanh tử bất hưu đó là sanh tử không có ngừng, không có dứt được, rất là luân hồi miết thôi. Chứ nếu mà chúng ta tin theo Phật, chúng ta tu niệm Phật vãng sanh thì chúng ta đã vãng sanh rồi, hoặc là chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, chứng quả là hán rồi, đâu có vụ sanh tử nữa. Mà đây là sanh tử không có ngừng dứt, ác đạo bất tiệt. Sanh tử thì nói chung, còn ác đạo là ra đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bất tiệt, tiệt tức là cũng dứt thôi, không có ngừng, không có hết đó. Có nghĩa là gì? Vì không có theo lời Phật dạy, không làm theo lời Phật dạy, cho nên sanh tử thì không có hết được, ác đạo không có dứt. Quý vị nghe câu này, quý vị nhớ đừng nói là người thế gian, chúng ta hãy nói chính mình đi, chính mình nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ vẫn còn trong sanh tử luân hồi, đây chính là mình tính hành giả thiểu. Hãy soi lại chính mình đi, đừng có nói người ta không làm được kệ người ta. Bây giờ mình thôi, mình bây giờ mình nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ vẫn còn phàm phu trong sanh tử luân hồi, vậy mà không có biết giác ngộ, vẫn cống cao ngã mạn, tôi tu tốt lắm nè, ha, tôi cũng biết Phật pháp nè, tôi cũng đi làm lành làm thiện nè, mà không có nghĩ là mình tu quá dở cho nên còn rớt ở đây, và đời này mình cũng tu chưa thấy có cảm ứng rõ ràng để biết trước ngày giờ vãng sanh, tự tại vãng sanh, thế mà cũng cho mình ngon. Cho nên đó là mình gọi nằm ở câu là tính hành giả thiểu đó, chứ không phải nói người ta đâu, à, nói chính mình đó. Mỗi ngày thiền căn nói, quý vị cũng là nói tiếng thiền căn cũng vậy. Cho nên chúng ta sẽ từ đường sanh tử chúng ta chưa có dứt đâu, à, đường ác của chúng ta cũng chưa có kết thúc đâu, à, ác đạo bất tiệt, coi chừng mai mốt đọa lạc đó. Phật nói tiếp, như thị thế nhân, à, người đời như vậy, như thị tức là như vậy, chúng ta dịch ngược lại là người đời như vậy, nan khả cụ tận, nan là khó, khó chữ khả là có thể, cụ tận chữ cụ là đếm kể, à, đầy đủ hết được, tức là gì, bây giờ đếm không hết được, người đời như vậy nhiều lắm. Quý vị thấy tu hành xuất thế gian không mấy người, toàn là trong thế gian thôi. Bây giờ người xuất gia cũng khó mà ra khỏi sanh tử luân hồi, người tại gia cũng khó sanh tử luân hồi, vì sao? Không có điều, nguyên nhân chính là tính hành giả thiểu, tức là niềm tin và sự thực hành quá ít. Cho nên ở đây nói Phật mặc dù gọi là khổ khẩu bà tâm, tức là hết lòng đắng miệng nhọc lòng, à, hết lòng hết khổ nói ra khai thị chúng ta, chư tổ cũng vậy, biết bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu nào ngữ lục, người thời xưa họ đâu gặp niệm nhiều đâu, người ta gặp một bộ kinh A Di Đà, nghe nói niệm Phật vãng sanh Tây Phương là họ niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Mình bây giờ nghe đủ các pháp, đủ các pháp sư nghe qua nghe lại đọc vân vân, vẫn không thay đổi được, vẫn như là phiền não như xưa. Cho nên là gọi là tính hành giả thiểu, mà mình cái niềm tin của mình, thực hành của mình yếu quá. Cho nên chắc chắn nếu như vậy thì đường sanh tử mình không có hết đâu, và những người như mình đó là quá nhiều, không thể nào kể hết, gọi là như thị thế nhân nan khả cụ tận. Những người mình là những người không biết nữa, không tin không hành rất nhiều. Cho nên đây là Phật than, coi như Phật than đó. Phật thấy tội nghiệp tụi nó quá, mình khai thị hết lòng nè, dạy dỗ cho nó nè, chỉ bảo cho nó nè, khai thị cho nó nè, chỉ bày rõ ràng là mà nó không tin, nó không làm theo, cho nên con đường sanh tử nó tiếp tục nó đi thôi, và con đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó cũng chưa kết thúc được, và những người như vậy nhiều quá ta không thể nào kể hết được, gọi là như thị thế nhân nan khả cụ tận, cố hữu tự nhiên tam đồ vô lượng khổ não. Cố là nên, nên hữu là có, tự nhiên tam đồ, tức là ba con đường ác, ba tam đồ tức là ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chính này không tin, không chịu tu hành à, cho nên là tự nhiên có ba con đường ác thôi, đương nhiên thôi. Vô lượng khổ não, tức là rất nhiều khổ não. Khổ não này cả khổ não ở trên đường lành như chúng ta, lẫn ở trong đường ác. Rồi Phật nói Đức triển chuyển kỳ trung, là luân chuyển ở trong đó. Triển chuyển tức là thay phong phiên, nó cái chuyển qua chuyển lại kỳ trung mà trong đó à. Thế thế lũy kiếp, đời đời nhiều kiếp, lũy là nhiều à, đời đời nhiều kiếp. Vô hữu xuất kỳ, không có kỳ hạn ra khỏi. Câu này quá quen rồi đúng không? Vô hữu xuất kỳ là không có cái kỳ hạn mà ra khỏi. Nan đắc giải thoát, khó được giải thoát, khó được cởi mở ra để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Thống bất khả ngôn, thống này là đau khổ, thống khổ. Bất khả ngôn là không nên nói lên lời hay là không tả nổi. Đoạn này quý vị thấy quen lắm. Quý vị thấy cái đoạn mà đây nè, Đức Phật rất nhấn mạnh và ngài Hạ Liên Tư hội tập rất hay là gì? Cứ vô lượng khổ não triển chuyển kỳ trung, vô hữu xuất kỳ, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Quý vị coi trong đoạn kinh văn này bao nhiêu lần cái câu là triển chuyển kỳ trung hay là vô lượng khổ não, rồi lại có bao giờ không có kỳ hạn ra khỏi, rồi khổ không nói lên lời. Tức là Đức Phật hết lòng nói đi nói lại, nhắc khổ lắm các con, các con khổ lắm, các con ở trong đó hoài, các con không có cơ hội ra khỏi, khó được giải thoát lắm, nhiều kiếp đau khổ như vậy, các con tỉnh đi nói lại nó hoài. Mà chúng sanh thế nào? Trơ trơ như gỗ đá à. Chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe kinh Vô Lượng Thọ, lúc mà nghe Thiện Trang giảng thấy tỉnh mộng một chút xíu, tạm tỉnh cơn mộng trần gian, trần gian con tạm tỉnh mộng, nhưng mà sau không, sau khi nghe xong một hồi con lại mê như xưa, ngấn đắm chìm trong đó, cho nên khó thoát được đâu. Đó là khổ nỗi vậy đó. Cứ nói là chúng ta là những chúng sanh nghiệp chướng hơi nặng, phải nói là quá nặng, cho nên lúc nghe thì cũng chê ôi tu hành tốt lắm, nhưng mà sau một hồi quên mất. Nghe lúc đó ra khỏi pháp đường, tức là ra khỏi, rời khỏi màn hình, ra ngoài chút lại trở lại như xưa, lại tham ăn tham uống tham dục tham tài tham sắc tham đủ thứ. Còn không thì không, bắt đầu bị chi phối. Lúc thì là thầy nghe thầy Thiện Trang nói con cái là nợ oan gia gì vân vân thì cũng cũng thấy thấy, nhưng mà tới khi thấy nó đau cái vân vân, nghiệp nhân cái gì có chiên chút gì là bị chuyển liền. Đó là vẫn không tin, không tin. Thật sự mà nói đó là chúng ta tu hành không đắc lực, cho nên chắc chắn là chúng ta vẫn lưu chuyển chuyển trong trung luân hồi nếu như chúng ta không tu. Cho nên ở đây Phật phải nói rất hay. Thì đang thấy những đoạn này thì đang nghe thì đang... ôi sao mà Phật từ bi thế, ôi sao mà Phật thương chúng sanh đến mức độ đó. Nói đi nói lại có mỗi câu là vô lượng khổ não triển chuyển kỳ trung, thế thế lũy kiếp, vô hữu xuất kỳ, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Quý vị nhớ câu cuối cùng thống bất khả ngôn là được rồi, hoặc là quý vị nhớ câu thế thế lũy kiếp vô hữu xuất kỳ cũng được, hoặc quý vị nhớ câu là triển kiển kỳ trung, hoặc là vô lượng khổ não thôi cũng được. Nhớ đi, nhớ được bao nhiêu đó là được rồi, nhớ được lúc nào tu hành lúc đó. Cho nên ráng học thuộc kinh, học thuộc kinh điển đi, mà nhớ thuộc và hiểu. Giống như hồi bữa trên mạng thấy có người chia sẻ, có một cái cô đó là tên là pháp danh là Tâm Không à, có kênh YouTube Tâm Không, đăng lên là đọc thuộc kinh Vô Lượng Thọ. Cô ta ở Kiên Giang, Thiện Trang không biết, nhưng mà thấy cô ta cũng thế nào đó, kiếm được cái số điện thoại. Chắc hồi trước là chắc là cô ta có liên lạc đâu đó, ở đâu đó, trên email đó, xin cái tài liệu để cho sư phụ của cô giảng dạy kinh Vô Lượng Thọ, thì anh có gửi hay sao cô nó cô kết bạn. Thiện Trang thấy cô tụng được cô kinh Vô Lượng Thọ như vậy, đọc một tiếng mấy thuộc lòng kinh Vô Lượng Thọ, không phải bản của Thiện Trang, bản của hồi xưa đó, bản của Tịnh Tông Hồ Hội Ấn Hành đó, của Việt Nam á, bản của thầy Ngộ Thông á, thuộc hết. Thiện Trang ơi, khi thấy như vậy Thiện Trang gửi cái link đó cho cô, và Thiện Trang hỏi cô ở đâu. Cô nói cô ở Kiên Giang tu với sư phụ. Thì thấy Thiện Trang mới kêu cô thuộc quá, thuộc lòng tốt quá. Thiện Trang mới hỏi, nhưng xong bữa sau Thiện Trang hỏi lại, vậy cô có hiểu được từng câu từng chữ trong kinh văn không? À, thì nếu mà chưa hiểu thì cô cố gắng học cái tháng, cái cô nó nói con không hiểu đó, giới hạn thì hỏi một câu là chắc chắn không hiểu được rồi đó, cho nên đó là mới cái học thuộc thôi, chưa có hiểu, mà chưa hiểu thì chưa hành được. Quý vị phải thuộc hiểu, có lẽ là không thuộc hết đó, những người trẻ hơn 50 tuổi, 50 tuổi trở về trước ráng thuộc đi. Hòa thượng nói 50 tuổi trở về trước ráng thuộc kinh Vô Lượng Thọ, thuộc kinh Vô Lượng Thọ và hiểu từng chữ này à, đọc tới câu nào hiểu câu đó, chứ không phải học như cái con vẹt học rồi đọc mà không biết gì, thì như vậy hành trì chưa được. Quý vị muốn mà đọc mà không biết gì đó thì gọi là lìa tam tướng á, của trong tiêu chuẩn trong Bồ Tát Mã Minh đó, trong khởi tâm tướng luận đó, Bồ Tát Mã Minh dạy trong Đại Thừa khởi tướng luận đó, thì quý vị chỉ đọc không thôi, hàng ngày đọc kinh không có vọng tưởng, nhưng đằng này chúng ta đi làm việc ở cuộc đời vào xã hội bao nhiêu việc thì chúng ta phải thuộc nhớ lên, anh làm xong cho nhớ buông bồi trong A Lại Giải Thích đó quý vị, kinh điển nhớ, nhớ được đoạn nào học đoạn đó, thực hành được đó, tâm đắc nào dùng đó. Nếu như bây giờ đối trị ái dục thì nhớ ngay câu gì, nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử độc khứ độc lai đó, nhớ cả đoạn câu đó thôi đó, còn không mình cứ nhớ là sanh tử luân hồi đó đó, thì mình nhớ câu đoạn vừa rồi, triển chuyển kỳ trung thế thế lý kiếp vô hữu xúc kỳ nan đắc giải thoát thống bất khả ngôn, nhớ vậy đi, cứ nhớ từng câu vậy thôi, chứ còn không mình không nhớ. Cho nên phẩm này quý vị, phẩm những cái phẩm này là tại sao hòa thượng đặt vào nên tụng vào thời khóa buổi tối, tại vì sao, để quán tưởng lại mỗi ngày mình hiểu được là mình đã tu được bao nhiêu, mình làm được bao nhiêu, chứ còn không mà phẩm thứ sáu phát đại thệ nguyện thấy tốt quá, hoặc là những phẩm sau đó, phẩm nào là ví dụ như sau này chúng ta học là mấy phẩm sau như hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn, nghe nó đã quá, mình tu hơn cả Bồ Tát Phổ Hiền luôn à, lên bờ giác à, nghe đã. Hoặc là phẩm gì phi trị tiểu thừa đó, có câu gì là đệ nhất ngã đệ tử à, ngã đó, để đắc danh đệ nhất đệ tử á, tức là ngã ư thử pháp đắc danh đệ nhất đệ tử, tức là đã trong pháp của ta được gọi là đệ nhất đệ tử, nghe đã quá à. Nhưng mà thật ra quý vị coi lại, quý vị có đủ tiêu chuẩn đó không, đâu có đủ đâu, mình coi lại mình có thấy thật hành đâu mà đệ nhất đệ tử, mai mốt rồi đệ thứ bao nhiêu luôn, chót đệ tử gọi là tại nhân hậu giả thì có đó, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đó, vật đắc tỳ tâm sở dục khi phụ kinh giới, tại nhân hậu giả đó, chúng ta nhớ câu đó đi, rớt lại phía sau à, chứ đó, ở đâu mà đệ nhất đệ tử, ở đâu mà hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn đó, chúng ta có làm được đâu. Kinh thì nói như vậy, nhưng mà nói như vậy là tiêu chuẩn đó dành cho những người thật thà nghe lời thật làm, còn chúng ta có thật thà nghe lời thật làm đâu, chúng ta làm sơ sơ chơi chơi thì mai mốt mà tại nhân hậu giả, tức là rớt lại sau người, người ta bán sanh hết rồi mình ở lại, và danh hiệu gọi là đệ nhất đệ tử cũng không có phần à, cũng không có hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn đâu. Vì sao, vượt hạnh vượt Bồ Tát Phổ Hiền lên bỉ ngạn hả, đâu lên bờ giác đâu có đâu, mình còn ở lại đây bờ mê chứ giác đâu, cho nên đó trở thành gì, bánh vẽ mà thôi, đem ra cho vui không ăn được, muốn ăn được thì sao, phải nhào bánh, phải nhào bột làm bánh thiệt, làm bánh rồi hấp lên hoặc là nấu vân vân, làm nướng gì vân, nấu bánh nó chín mới ăn được, không có làm thấy cái bánh vẽ thôi giới thiệu ôi cái món bánh này tuyệt kỳ ngon à, cái món ăn này cực kỳ ngon, nhưng mà chưa bao giờ làm, chỉ là nghe như thế mà mình cũng thấy ôi bánh này ngon quá đã quá, nhưng mà có ăn được đâu. Vì sao không ăn, vì không làm, không làm thì không có ăn. Cho nên ở đây á, chúng ta học đoạn kinh văn này chúng ta nhớ rõ ràng, không phải phẩm 35 này khinh thường được. Thiện Trang lúc trước á, Thiện Trang cũng cảm thấy phẩm này sao mà nói gì đâu, không có hay, nhưng mà càng học về sau mình thấy ôi sao mà phẩm này Phật thương xót chúng sanh, Phật từ bi như vậy, Phật nói hết lời cạn lời luôn, Phật biết là thời kỳ mạt pháp chúng sanh thời kỳ này nghiệp nặng chướng sâu huệ cạn, nó không thể tu được như phẩm 32, 31 hoặc là phẩm 30 Đức Tông Phổ Hiền được, nó không tu được thì thôi nó ráng tu theo cái phẩm 33 đến 37 đi, 33 đến 37 hoặc là cuối phần 32 đến 37 đó, hòa thượng nói đó. Thành ra đây là dành cho chúng ta, rất hợp căn cơ, rất hợp thời. Vậy mà chúng ta khinh thường đó. Mà nếu như quý vị khinh thường thì quý vị thiếu tiêu chuẩn rồi. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên không trồng được. Đệ tử quy ở đâu? Ở trong đây, ở trong phẩm 32 đến 37. Thái thượng kim thiên ở đâu? Đây, phẩm đang chúng ta đang học đây. Đó, thái thượng kim thiên ở đâu? Thập thiện nghiệp đạo kinh ở đâu? Đây luôn, đều là học qua ở đây. Có hết rồi. Cho nên học kinh vô lượng thọ, nói thật, nếu mà người hiểu kinh vô lượng thọ, thật sự học kinh vô lượng thọ, hiểu từng câu từng chữ vân vân trong kinh này, không cần phải học đệ tử quy, không cần phải học thái thượng kim thiên, không cần học thập thiện nghiệp đạo kinh. Mà tại vì sao mình học? Vì kém quá, học kinh không nổi. Quý vị thấy cô Lương Tú Văn á, cổ đâu cần học đâu. Hòa thượng ấn chứng cho cổ, khen cho cổ nhất đó. Nó đâu có học đâu, cổ chỉ một bộ kinh vô lượng thọ suốt vậy thôi. Còn chúng ta không học được, học phải mở xuống, nào kém quá mở qua thêm liễu phàm tử hứng, du tịnh ý công ngộ tá thần ký. Đó, còn chưa đủ nữa. Rồi phải an sĩ toàn thư chạy vòng vòng, cuối cùng học một mớ lại để làm gì? Để nói cho hay ha, diễn thuyết giống như thiện trang đó, quý vị thấy đúng cái nào nói được đâu, đâu quá trời nào kiến thức nè. Đó, an sĩ toàn thư cũng đọc rồi nè, văn sao của đại sứ Ấn Quang cũng đọc rồi nè, này cái kia. Nhưng mà mình thực hành được bao nhiêu? Học thì giáo lý chất cả người, nếu mà chất từ dưới đất lên tới cao hơn đầu rồi, đúng không? Giáo lý cao hơn gấp mấy người, cao hơn người gấp mấy lần. Nhưng mà hành thì tới đất thôi, hành được bao nhiêu? Cho nên thiện trang nói thật sự là thiện trang cũng xấu hổ, mình học nhiều như vậy mà hành được bấy nhiêu đó. Mà thật thương cho chúng sanh thời nạt pháp đó. Cho nên là bây giờ lên ráng nói, mình nói những điều mình chưa làm được, mình nói những điều mình đã làm được. Hy vọng mọi người cùng nhau chúng ta tiến lên, mỗi ngày buông một chút, mỗi người giác ngộ một chút, học kinh vô lượng thọ để mà thực hành, thì chúng ta sẽ có cơ hội đời này ra khỏi sinh tử luân hồi, một đời vãng sanh tịnh độ, chắc chắn làm được. Nếu chúng ta làm được đúng những điều kinh dạy. Cho nên ở đây chúng ta tạm dịch đoạn này ha. Dạy bảo khai thị, người tin hành theo chỉ là số ít. Vì thế cho nên sanh tử không dứt, ác đạo không ngừng. Người đời như vậy khó mà kể hết. Cho nên tự nhiên có ba đường ác, vô lượng khổ não, lung chuyển trong đó nhiều đời nhiều kiếp, không có hạn ra, khó được giải thoát, khổ không tả xiết. Đó là thiện trang tạm dịch. Thiện trang dịch theo khổ 444. Còn hòa thượng Tịnh Không, ngài chú giải đoạn này như sau. Đức Phật thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thương xót người đời, xuất hiện ở thế gian, giáo hóa chúng sanh. Nó rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh cho đại chúng, dạy người đạo làm sao xử thế đối người tiếp vật. Cớ sao chúng sanh ngu si, người tin tưởng và ngưỡng mộ phụng hành rất ít. Vậy nên chúng sanh thế gian bởi vì không tin giáo huấn của Phật, làm ác không dứt, cho nên sanh tử luân hồi mãi mãi không ngừng dứt. Sanh tử luân hồi mãi mãi không ngừng dứt, báo khổ của đường ác cũng sẽ không gián đoạn. Đó, báo khổ đường ác tức là cái những cái nỗi khổ trong địa ngục là quỷ súc sanh không có gián đoạn. Sự ngu muội vô tri hồ đồ làm sằng là bậy của người đời, quả báo rất thê thảm. Thật là ngôn ngữ khó diễn tả hết. Lại bởi do nghiệp cảm hiện nên tự nhiên có tam đồ, vô lượng khổ não, luân chuyển chịu ba ứng trong đó, sanh tử tử sanh, tức là sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh đó. Trong vô lượng kiếp không có kỳ hạn ra khỏi, rất khó giải thoát, đau đớn không nói nên lời. Đây chính là nói ngũ thiêu, tức là gì, năm điều thiêu đốt. Quý vị thấy rõ ràng ở đây hòa thượng cũng chú giải rất tuyệt vời, ngài chú giải rất hay, tức là gì, đức Phật thì ngài thanh tịnh từ bi bình đẳng, là ngài không có tâm phân biệt gì cả, ngài thương xót người đời cho nên ngài mới xuất hiện ở đời dạy rõ cho chúng sanh là để gì, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, tức là thật tướng của vũ trụ nhân sanh, rồi dạy người đời làm sao để sống, làm sao cư xử, làm sao đó. Nhưng mà chúng sanh quá ngu si đi, không có tin tưởng mà không có ngưỡng mộ Phật gì hết, và mà tu hành cũng rất ít, cho nên con đường sanh tử hoài không mãi, không có dứt được, mà báo khổ trong đường ác cũng không có dứt được đó, rồi nghiệp báo hiện lên, cho nên tự nhiên có tam đồ vô lượng khổ não, thì cái chuyển ở trong đó, cảm ứng ở trong đó, đó là chính là năm điều thiêu đốt. Vì sao vậy? Vì thật ra mà nói tất cả việc làm chúng ta nó lưu trong là a lại cho thức hết, ở trong di thức tam thực tùng á, có đoạn bài kệ như thế này: đệ nhất năng biến thức sơ a lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri chấp thọ, xứ liễu thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng di xả thọ. Cái đoạn này thiền trang học cũng đọc qua gần như thiền trang thuộc. Đệ nhất năng biến thức, tức là cái thức thứ nhất mà có thể biến đổi đó, nó khiến cho biến chuyển đó, gọi là chúng ta gọi là biến dịch đó, đó là thức gì? Sơ a lại gia thức, tức là thức thứ nhất đó, gọi là thức a lại gia. Dị thục nhất thiết chủng, dị thục là cái tên khác của thức này, thức này còn có tên gọi là dị thục, và còn có tên khác là nhất thiết chủng, tức là thức này chứa tất cả các chủng tử. Còn cái thức này tại sao có tên gọi là dị thục? Dị thục tức là gì? Dị thục đó là ý nói là có về cái quả tướng của cái thức này, nó có ba cái điều nhân quả gọi là dị thời nhi thục. Dị thời nhi thục là gì? Khác thời mà chính, có nghĩa là chúng ta làm một việc ác nào đó không phải nó đến ngay lập tức, mà nó có thể nó đến một lúc nào đó. Ví dụ như chúng ta có người giết người, à, đời này họ giết người mà họ trốn được pháp luật vân vân một thời, nhưng mà đến cái đời nào đó quả báo nó mới tới, gọi là khác thời mà chính, gọi là dị thời nhi thục đó, khác thời mà chính. Giống như chúng ta trồng một cái cây xoài, nó ra trái nó phải có thời gian nó mới chín được, chứ không phải mới trồng xuống cái nó chín liền, cho nên gọi là dị thời nhi thục. Thì chủng tử trong a lại gia thức đó nó cũng lưu như vậy, nó sẽ đưa ra đến lúc nào đó nó mới đưa ra kết quả, gọi là nhân quả. Thì nhân có đó nhưng mà quả nó lúc nào nó mới ra, chứ không phải nó đến một lúc nó liền có, cho nên nó gọi là dị thời nhi thục. Cái thứ hai là biến dị nhi thục. Biến dị nhi thục là nó biến đổi khác đi mà nó chín. À, chín là sao? Ví dụ như quý vị trồng một cái xoài, nhưng mà quý vị được cái trái xoài đó, có khi cái trái xoài nó không ngon bằng cái trái xoài cũ, đó là nó biến đổi khác rồi. Còn nói chúng ta nói nhân quả trong sanh tử luân hồi gì, đời này quý vị giả sử đạp một con kiến hoặc là thấy một con muỗi bay ngang qua, quý vị chụp nó chết à, thì cái hành động gọi là chụp nó chết, hoặc là quý vị đạp nó chết, thì đời nào đó quý vị sanh lên cõi người, nó cũng là cõi người, nó lái xe nó cán quý vị chết, đó là đạp chết, nó cũng tương tự, đó là biến dị nhi thục. Còn quý vị có thể chụp nó chết, bóp nó chết, mà ở đó nó không có bóp chết nó, mà lúc đó ví dụ nó lái cần cẩu gì nó đập xuống chết, vân vân đó, những cái đó, hoặc là nó quýnh quý vị chết, thì cái đó là biến dị nhi thục, nó chính mà nó thay đổi đi, chứ nó không có chính giống vậy. Và có thể nó cũng giống vậy nhưng mà nó có sẽ khó khác nhau. Và thứ ba là gì? Dị loại nhi thục. Dị loại là khác loại. Khác loại là sao? Đó, giống như vừa rồi thì nhân cũng kể luôn, có thể là gì, lúc trước thì mình với nó là nhân quả là gì, con kiến với con người, bây giờ chuyển lại con người với con người, hoặc là con người với con vật khác, nên đó gọi là dị loại nhi thục, nó không có giống vậy. Cho nên thức trong a lại gia thức thì rất hay, tại vì tàng thức của ta là tức là thức a lại gia, nó cũng là thông với chân tâm, nó chân tâm hay vọng tâm là của 11 mà, cho nên nó có năng lực biến hiện rất đặc biệt, nó xào nấu những cái chủng tử đó vào, chủng tử vào trong a lại thức chúng ta tạo nghiệp ác gì nó lưu hết đó, nhưng mà nó xào nấu nó đưa kết quả ra khác nhau, nó có thể khác thời mà chính, có thể khác loại mà chính, có thể khác kiểu mà chính, chúng ta nói vậy, khác kiểu, khác loại, khác thời đó. thì cái sự khác đó nó là do cái tàng thức của chúng ta, tức là cái thức Alaya chúng ta nó đưa ra rất hay đó. Còn cái chữ cuối cùng là nhất thiết chủng, tức là tất cả các chủng tử đều lưu ở trong đây, cho nên gọi là nhất thiết chủng. Thì đó là đoạn mà Thiện Trang chỉ giảng sơ sơ di thức tâm thực tụng đó, sẵn đụng tới đây. Cho nên nhân quả thiện ác sanh tử luân hồi nói thật ra là từ đâu? Từ tâm chúng ta hiển hiện mà ra, đều là trong chủng tử trong a lại thức nó hiển hiện ra, hiện ra như thế nào thì như thế. Và vừa rồi Thiện Trang đã giới thiệu cho quý vị, hồi trước Thiện đang có cái giới thiệu câu là năng tàng sở tàng ngã cho tàng đó, là hào hảo thông tam tàng đó, trong di thức bát thức quy củ tụng đó. Hào hảo thông tam tàng thì cái chữ tam tàng tức là năng tàng sở tàng ngã ái chấp tàng, thì ra đã giảng ở trong bài lâu rồi, quý vị tìm lại mà nghe, lâu giảng một chút xíu di thức thì nó đụng tới nhân quả thiện ác. Mà nếu đúng ra có thời gian á thì Thiện Trang sẽ triển khai cả cái bộ luận di thức vào trong này nữa luôn, quý vị nghe rất đã. Nhưng mà chúng ta là học chính là học kinh Vô Lượng Thọ, lâu đưa một chút xíu để quý vị mở rộng ra, giống như quý vị nghe cho nó đã với lại thấy rõ nhân quả. Cho nên ở đây tại sao có nhân quả luân hồi, tại sao có thiện ác báo ứng, điều là gì, mình làm cái gì, nói như bây giờ gọi là có lưu, nó ấn tượng đó, nó có lưu vào. Cho nên có những người mà nếu mà làm mà không có ấn tượng đó, ví dụ như quý vị thấy, nhưng mà họ đang ngủ mê mà họ làm một cái gì đó họ đâu biết đâu, thì nó không có lưu ấn tượng đó, thì cái nghiệp đó nó sẽ không có hiện ra được đó. Nhưng mà nếu như chúng ta rõ biết cái việc đó mà chúng ta làm thì chắc chắn lưu và ấn tượng. Cho nên là trên giới cũng vậy, giới luật đó quý vị, phạm giới hay không tính theo trên căn cứ trên tâm. Anh ta tâm tâm có là tất nhiên nó có ấn tượng, nó biết được việc đó thì nó có lưu trong chủng tử a lại thức, cho nên là nó sẽ có ấn tượng. Có chủng tử thì sau này nó sẽ có khởi ra. Vì vậy quý vị thấy đạo lý nhân quả là gì, tất cả chúng sanh có ai mê mờ đâu, đúng không? Người nào làm việc tạo ác đều biết hết rõ, rất rõ ràng mà. Cho nên chủng tử đó lưu và a lại thức, và đến thời nào đó nó chính ra gọi là dĩ thời nhi thục, đến lúc nào đó nó biến đổi khác đi, cho nên là biến dị nhi thục, đến lúc nào đó nó biến thành loại khác đi gọi là dị loại nhi thục đó. Thì chúng ta học được mấy cái khái niệm nhân quả, dùng di thức học để giải thích hết đạo lý nhân quả. Và đạo lý nhân quả chúng ta niệm Phật vãng sanh Tây Phương cũng vậy, Tây Phương Cực Lạc chúng ta hàng ngày nghe kinh Vô Lượng Thọ, hàng ngày hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, hàng ngày tưởng trong tâm là có thế giới cực lạc đẹp như thế, thì tự nhiên chủng tử đó nó lưu 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 vô trong A Lại Thức, đến lúc tâm chung chủng tử đó bốc ra thì chúng ta niệm Phật vãng sanh rồi, đó là thành công. Cho nên đây là rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được thì đoạn phẩm 35 này còn một câu cuối cùng nữa thôi, nếu chúng ta hiểu được một đoạn cuối cùng nữa thì chúng ta thấy từ ta bà thế giới, mỗi khi đọc tới này thấy những cái chủng tử nó hiện lên toàn là chủng tử ác, đúng không? Quý vị chuyển lại, quý vị nghĩ là ôi ta bà khổ như vậy, ta phải nghĩ về Tây Phương Lạc tốt đẹp thế kia đó. Cho nên vừa quán xuyến chúng mình, vừa quán ra quán đảo lại gọi là quán tịnh, thay vì quán bất tịnh chúng ta trở thành quán tịnh. Quán đi kinh pháp, cứ học kinh pháp dần dần tất cả vọng niệm tan dần tan dần. Giống như Thiện Trang nói, hồi xưa Thiện Trang rất nhiều vọng niệm, nhưng mà dần dần bớt bớt dần, niệm Phật đắc lực hơn. Quý vị niệm với Thiện Trang thấy có công phu là gì không, có cảm giác là có gì, có cái sự nhiếp phục nhiếp lực đó. Đó là gì? Thiện Trang bớt vọng niệm rất nhiều, Thiện Trang niệm nó mới sâu hơn. Đó là lý do nhờ bao nhiêu năm, mười mấy năm rồi đúng không, từ biết Phật pháp từ cuối năm 2009 bắt đầu biết Phật pháp, mà thật ra tu hành bắt đầu từ 2010, bây giờ là 2021 chuẩn bị 2022 rồi, 11 12 năm thôi, cho luôn là 12 năm đi, không cho 12 năm cho chẳng đi, rồi số chẵn thôi, không lấy 13 năm cũng không lấy 11 năm, lấy số chẵn. Nhờ thường xuyên huân tập kinh giáo thì đang học kinh nhiều nhất, nghe pháp nhiều nhất đó, rồi có thời gian mới niệm Phật nữa đó, chủ yếu vậy. Cho nên tâm dần dần được thanh tịnh hơn, dần dần luôn luôn trong chánh pháp, và dần dần có giải ngộ một chút. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì, mình học đầu tiên là gì, phải học cái gì, Phật pháp, chứ không học pháp thế gian, pháp thế gian nó không được. Quý vị không thể nào, căn tánh quý vị không thể nào học pháp thế gian thông được như vậy, quý vị nghĩ nhiều quá thế gian quá không được. Cho nên phải huân tập kinh giáo, kinh chúng ta rõ ràng học kinh Vô Lượng Thọ, quý vị cố gắng thuộc đi. Thiện Trang chưa có thời gian học thuộc, nhưng mà Thiện Trang thuộc được mấy phẩm rồi đó, nó thuộc được mấy phẩm rồi, cái từ từ Thiện Trang có thời gian Thiện Trang sẽ ráng thuộc kinh Vô Lượng Thọ, đọc tới đâu thuộc tới đó. Và không chỉ thuộc mà phải hiểu kinh, đọc tới đâu hiểu tới đó, từng chữ mình đọc ra tiếng Hán, âm Hán cũng được, học đọc âm Hán. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại phương xá thành kỳ xà quật sơn trung, là mình hiểu ngay đó. Như thị ngã văn thì cái chữ như thị nó quá hay rồi, như vậy như thị tôi nghe đó. Ai nghe tôi, mình hiểu ngay tôn giả anh đang nghe đó, rồi mình nhất thời là một cái thời thành tựu nào đó đó, Phật ở đâu vương xá thành đó, trong núi kỳ xà quật đó, ở trong thành vương xá đó, mình hiểu ngay, mình đọc như thế, đọc từ đó đến cuối cùng y giáo phụng hành tác lễ như khứ đó, đảnh lễ và lui ra, mình nghe hết cái bộ kinh Vô Lượng Thọ mình đọc. Nếu quý vị tập trung đứng được đọc hết kinh Vô Lượng Thọ thuộc lòng, hiểu hết nghĩa, quý vị niệm hết một bộ kinh chắc chắn công phu đắc lực liền. Và những cụ già thôi, nếu không học nổi thôi niệm Phật thôi, một câu niệm Phật niệm tới cùng, không nghĩ gì nữa, đừng nghĩ gì cả hết. Niệm cách niệm thì Tiên Trang cũng đã nói nhiều rồi ha, đó là chúng ta phương pháp tu hành rõ rồi, rất rõ rồi, bây giờ chỉ có thực hành hay không. Rồi còn đoạn cuối cùng, chúng ta học đoạn thứ 23 là đoạn cuối cùng của phẩm này. Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, thí như đại hỏa, phần thiêu nhân thân, nhược năng tự ư kỳ trung, nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh tương phó, sở tác chí thành, độc tác chư thiện, bất vi chúng ác, thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức, khả đắc trường thọ, nê hoàng chi đạo, thị vi ngũ đại thiện giả. Như thị chi ác là cái gì? Chữ như thị là như vậy. Ngũ ác tức là năm điều ác đó, năm điều ác như vậy. Ngũ thống thì cái chữ này cũng là năm cái điều thống khổ như vậy, chúng ta phải ghép cái chữ như thị hết. Ngũ thiêu là năm cái điều thiêu đốt giống như vậy. Ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu thì Trang đã giảng ở trên rồi nha. Cái này là nhân nè, đời này là ác nè, gọi là ngũ ác nè. Đời này chịu quả khổ hiện tại gọi là ngũ thống nè. Đời sau đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là gọi là ngũ thiêu nè. Đó, những cái điều ác như vậy. Thí như đại hỏa là giống như là lửa lớn. Đại hỏa tức là lửa lớn. Phần thiêu nhân thân. Phần, chữ phần đó có nghĩa là thiêu đốt thôi. Đó, giống như phần hương và đốt hương. Đốt thiêu, thiêu đốt thân người, nhân thân tức là thân người. Tức là gì? Năm cái điều ác đó, năm cái điều khống khổ đó, năm cái điều thiêu đốt đó, giống như là lửa lớn vậy, ngọn lửa lớn thiêu đốt cháy cái thân người. Đó là nói nỗi khổ. Nhưng mà Phật, Phật nói đó là gì? Đoạn vừa rồi chúng ta thấy Phật toàn nói về gọi là khổ đế và tập đế. Là khổ là đế là gì? Cái sự thật của khổ. Đây là sự thật của khổ và nguyên nhân của khổ. Nhưng mà nếu mà Phật nói vậy đâu có hay. Phật có thể nói ra thêm một cái nữa, đường để giải thoát. Ở đoạn sau này gọi là hai cái điều còn lại trong tứ thánh đế, đó là gì? Diệt đế và đạo đế. Quý vị nghe đây, đây là đoạn diệt đế và đạo đế. Nhược năng là nếu có thể tự ư kỳ trung. Tự ư kỳ trung là tự mình, cái chữ tự này là chính mình đó. Ư kỳ trung là ở trong đó, ở trong đó là trong sanh tử luân hồi, ở trong những cái khổ này nè, như chúng ta đã hiện tại đang ở nè, mà sao nhất tâm chế ý, mà chúng ta có thể nhất tâm chế là chế phục, chế được phục được ý của mình, đừng nghĩ ác, lo mình niệm Phật thôi, đó là nhất tâm chế ý. Đoan thân chánh niệm, đoan thân là giữ thân cho ngay ngắn, ý nói là thân không làm những điều ác, luôn luôn giữ trì giới, đó là đoan thân. Chánh niệm tức là niệm của mình là niệm chân chánh, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và chánh niệm của chúng ta là gì? Niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, đó là niệm chánh niệm. Ngôn hạnh tương phó, chữ này có thể đọc là hành mà hạnh đều được. Ngôn hành tương phó thì ngôn là lời nói, hạnh là những cái việc làm, còn hành là hành động cũng được. Lời nói và hành động và lời nói và những việc làm phải thế nào? Chữ tương có nghĩa là với nhau, chữ phó có nghĩa là xứng, phù hợp, phải phù hợp, phải xứng với nhau. Tức là nói đi đôi với làm, chứ không phải tôi nói đã đời mà tôi không có làm, thì đó gọi là ngôn hạnh tương phó, nha. Tức là nói đi đôi với làm đó. Sở tác chí thành, sở tác là những cái điều gì làm đó phải thế nào, phải hết lòng thành kính, chứ không phải làm hời hợt, làm chơi chơi à. Cái gì cũng phải chí thành, học pháp cũng phải chí thành. Có người á, trong đây á, Thiện Trang thấy là tại vì có người tại sao tu hành, quý vị thấy có người tại sao học pháp thì Thiện Trang thời gian tiến bộ rất nhanh, có người học một thời gian thì sao, không có tiến bộ được lâu mà chỉ cái kiến thức thôi, tại vì họ thiếu cái chữ chí thành. Học pháp vậy, và thường nói tuy người ta có thể không ngộ, mình nghe mình biết nghe mình ngộ, mình phải xem người đó là Phật Bồ Tát. Ý Thiện Trang nói là quý vị phải có tâm tôn kính, chứ không cần có xem Thiện Trang là Phật Bồ Tát. Quý vị nghe pháp coi như người giảng kinh, thật ra mà nói được sự gia trì. Thiện Trang có khi lên đây nói những điều mà Thiện Trang cũng không biết từ đâu ra, Thiện Trang cũng không hiểu tại sao Thiện Trang nói như vậy. Đó là Phật lực gia trì. Vì sao? Mình đang giảng kinh Vô Lượng Thọ, cho nên quý vị phải nghe đó là lời của chư Phật, thì quý vị thực hành theo, quý vị làm theo sẽ có tác dụng, phải có tâm như thế. Còn người nghe mà không có thật thử mà không có tin nhận đó, không có gọi là không có niềm tin đó, nghe mà cho nghe thôi, thì hòa thượng cũng nói mà chư tổ cũng nói thôi, tốt nhất đi nghe người khác. Vì sao? Mình không có tin, mình đi tìm người khác, người nào mình tin mình nghe. Cho nên là tại sao Thiện Trang nói vậy đó, có những người không phải đuổi đâu quý vị, mà nói thật là quý vị nghe mà như thế, mà gọi là có giải không hành thì tăng thêm tà kiến mà thôi, ngồi thời gian sau là tăng thêm tà kiến, đem lý luận đó nói sao cũng được, bẻ lý người ta, bẻ kiểu nào người ta nói sao nào mình cũng bẻ được, nhưng mà thực tế là mình phiền não rất nhiều. Thực tế là gì? Là mình không thực hành được, và con đường sanh tử mình nó càng dài thêm, nó dài thêm thôi, khó mà thoát ra được. Cho nên phải thực hành, nói phải đi đôi với làm, gọi là ngôn hạnh tương phó. Cho nên đây trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy câu này á, ngôn hạnh tương phó này giảng ra chính là trong Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của Đại sư Thanh Lương nói đó. Có giải không hành tăng thêm tà kiến, có hành không giải tăng trưởng vô minh. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ là trung bản của kinh Hoa Nghiêm. Đúng rồi, câu này tương đương bao nhiêu sự tinh hoa nhất của tu hành ngài Đại sư Thanh Lương viết ra trong phần đầu của kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Kinh số sao có 8 chữ với mấy, mà chúng ta thấy 8 chữ đó kinh Vô Lượng Thọ còn hay hơn nữa, nói 4 chữ thôi. Quý vị thấy ngôn hạnh tương phó là đủ rồi, đó chính là 8 chữ mà hồi nãy thầy đang đọc đó. Quý vị thấy hay vô cùng luôn, kinh Vô Lượng Thọ đâu thiếu gì đâu, hành trì đầy đủ, mà chúng ta là tâm chúng ta lơ là, tâm chúng ta trôi nổi. À, cho nên là nghe kinh Vô Lượng Thọ gọi là trung bản Hoa Nghiêm mà nghe không thấy ra. Sao lời này gọi là lời của trong Hoa Nghiêm Kinh số sao của Đại sư Thanh Lương đấy, mà sao không nghe ra à? Có giải không hành tăng thêm tà kiến, có hành không giải tăng trưởng vô minh. Vậy mà chúng ta không có nghe câu đó, chính là câu ngôn hạnh tương phó. Rồi Phật hay hơn, Đại sư Thanh Lương nói tới 8 chữ, Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói 4 chữ thôi. Bốn chữ đó được vô trong kinh Vô Lượng Thọ. Thiện Trang chưa tìm coi cái câu trong kinh Hoa Nghiêm đó là nguyên nhân như thế nào mà Đại sư Thanh Lương nói như thế đó. Hồi nào đó tìm thử coi Đại sư Thanh Lương rút từ chỗ nào đó, tại vì chưa có thời gian để tìm coi là câu nào trong kinh Hoa Nghiêm mà Đại sư Thanh Lương rút ngắn lại, mà chúng ta thấy vậy là kinh Vô Lượng Thọ này hay quá rồi, hay hơn nữa. Vì sao? Có bốn chữ thôi, Đại sư Thanh Lương mất 8 chữ, ở đây có 4 chữ. Rồi còn toàn trọng tâm nè, quý vị thấy đoạn này, sở tác chí thành, phải có tâm thành kính, tất cả mọi việc làm phải tu hành bằng cái sự thành kính. Tiếp tục, độc tác chư thiện, là chỉ có, chỉ độc là chỉ có làm, tác là làm, chư thiện là tất cả các việc thiện, chỉ làm tất cả việc thiện đó, bất vi chúng ác, không làm những điều ác, không làm tất cả điều ác. Thì sao? Đó là đây là quý vị thấy đây đoạn này chính là đạo đế đó. Đạo là con đường, con đường chân đế để mà diệt khổ đó. Cuối cùng sau này mới là diệt đế. Diệt đế là cái niềm vui sau khi hết được cái khổ. Thì ở đây Phật nói thân độc độ thoát, mà chỉ có thân mình được độ thoát. Ý nói thân mình sẽ được độ thoát, mình sẽ được ra khỏi sanh tử luân hồi. Mình vãng sanh Tây Phương Lạc là ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Hạch kỳ phước đức, đạt được cái phước đức đó Phước đức đó là gì? Phước đức ở Tây phương cực lạc. Chữ kỳ này là đại từ, chữ hoạch này là thu hoạch, tức là đạt, thu hoạch được cái phước đức ở Tây phương cực lạc. Chữ kỳ này là thay cho tất cả những điều gì mình diễn tả trong kinh. Cho nên chữ chữ kỳ này là đó, đó là tất cả những phước đức trong kinh Vô Lượng Thọ nói rồi về Tây phương lạc đều được hết. Khả đắc trường thọ, có thể được trường thọ tức là sống lâu. Sống lâu thì vô lượng thọ là sống lâu, về Tây phương lạc được vô lượng thọ. Nê hoàng chi đạo là con đường của Nê hoàng. Chữ Nê hoàng này chính là chữ Niết bàn, tức là con đường Niết bàn, tức là đạt được đạo Niết bàn, tức là chứng thành Phật viên mãn rồi. À, thị vi ngũ đại thiện giả, đó là năm cái điều thiện lớn vậy. Chữ giả này là kết thúc, và chúng ta có thể dịch vậy, nhưng mà kết thúc đoạn, kết thúc cái phẩm thì chữ giả, à, dấu chấm kết thúc. Đó là thị vi, là đó là năm điều đại thiện, năm việc thiện lớn. Năm điều đại thiện lớn là gì? Ở đây có kể ra quý vị thấy. Thứ nhất nè, nếu mà mình kể ra ở đây cũng được. Thật ra đó là chính là năm, nằm ngược lại năm cái điều ác này thôi. Còn nếu mà chúng ta kể ra thì ở đây cũng có kể ra khá nhiều. Thứ nhất là phải nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh tương phó, là mới kể ra được ba rồi đó. Sở tác chí hành đó, làm việc cái gì là bốn cái nè. Độc tác chứng thiện, bất vi chúng ác, năm cái đó cũng kể ra được năm điều. Đó là năm điều đây này là năm điều đại thiện. Đầu tiên làm gì? Bắt đầu phải từ tâm, nhất tâm chế ý đó. Quý vị thấy không, Phật dạy hay lắm, tâm làm trước, đổi tâm là đó. À, phải phát tâm bồ đề, nhất thiết chuyên niệm đấy, đấy đoan thân chánh niệm nè đó. Rồi bắt đầu mới tới thân, rồi cố gắng thật thà nghe lời đó, gọi là ngôn hạnh tương phó đấy, sở tác chí thành, rồi sau đó mới làm mới đúng. Giống như tâm giống như là la bàn mà dẫn đường dẫn hướng chính xác rồi mới làm. Cho nên quý vị thấy đoạn kinh này quá hay. Thì đang thấy đoạn kinh này Phật nói quá hay, sắp xếp từ ngữ quá chính xác, theo thứ tự từ trước đến sau rất là rõ ràng. Tu hành quan trọng nhất, thì đang thấy đoạn này quan trọng nhất, phẩm 35 này coi như đứt kết quá hay đó. Bây giờ mình ở trong cái đời ác ngũ trược này, nhưng mà thế nào có thể rằng tự ư kỳ trung, tức là tự chính mình ở trong đó, nhất tâm chí ý, hay nhất tâm đi, nhất tâm là gì? Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật đó, nhất tâm tu hành một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Chế ý là gì? Đừng nghĩ ác, đừng nghĩ lung tung nữa, không có nghĩ. À, chế là không chế mà. À, rồi phải sao? Thân tâm mình phải đoan chánh, à, phải nghĩ toàn tốt thôi, chánh niệm đi. À, Vipassana, thiền Vipassana họ tu chánh niệm đó quý vị. Chánh niệm của họ là gì? Làm việc gì biết rõ việc đó, thiền Vipassana và minh sắc tuệ đó. Đưa tay lên biết tôi đang đưa tay lên, ăn tôi biết tôi đang ăn, và thậm chí sau này càng hao đưa tay xuống từng biết biết tay tôi xuống, tôi xuống thế nào, làm gì, tôi nói gì tôi cũng phải biết tôi đang nói, chứ không nói trước quên sau không có. Vậy thì lâu ngày công phu quán chiếu đó nó mạnh, nó gọi là công phu thành phiến, thì có khả năng nhập vào đó, các cái tầng cao của thiền định, gọi là cuối cùng chứng được quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Nó tu Vipassana khó như vậy đó, chứ không phải dễ ăn đâu. Quý vị coi cái tờ Vipassana, lộ trình tu Vipassana, thường mới đầu vô thấy người ta dạy cho đầu tiên ngồi thiền, đó là thiền chỉ thôi. Thiền chỉ nó dễ đắc được các tầng thiền, nhất sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thôi tam thiền thôi. Thường người ta không cho tu tứ tứ thiền, tứ thiền sợ bị lạc, cho nên người ta cho tam thiền thôi, còn không khá khá là cho vô tứ thiền được rồi. Bắt đầu chuyển qua tu chánh niệm đi, bắt đầu quan sát, đi biết đi, đứng biết đứng, thấy sắc biết thấy sắc, nghe tiếng thấy nghe tiếng đó, vân vân đó, hòa thượng giảng đó chứ đâu giống nhau mà. Rồi sau đó nó thế nào, quán chiếu như vậy rồi muốn phải thêm học vi diệu pháp, học pháp vô thường vô ngã rồi đi, thì trong này chúng ta cũng học vậy, có khác gì nhau đâu. Cho nên phương pháp tu hành bên thiền nguyên thủy đó, Vipassana, giống mình thôi. Mình hay hơn là gì? Thôi không cần học nhiều, gom lại học một thứ thôi, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ tất cả. Chánh niệm cũng ở đây đó, đây nè. Ai nói tu không có chánh niệm? Phật dạy nè, đoan thân chánh niệm nè, việc làm thật thà nghe lời nè, đó ngôn hạnh tương phó song đôi đó, phải chí hành hết mình mà học nè, rồi phải không có làm ác nè, bất vi chúng ác, mà độc tác chi thiện, làm những việc thiện thôi thì kết quả mới đạt được là mình được độ thoát nè, tức là ra khỏi sanh tử luân hồi, được vãng sanh đó, rồi được phước đức ở Tây phương Cực Lạc nè, được tuổi thọ vô lượng ở Tây phương Cực Lạc, gọi là khả đắc trường thọ nè, rồi sau cuối cùng được chứng niết bàn, tức là thành Phật và nê hoàng chi đạo, thì đó là năm điều đại thiện. Quý vị thấy hay như vậy, phẩm 35 này hay mà, càng học thấy càng hay, pháp thủy sung mãn đúng không, thường sanh tâm hoan hỷ đó, có thấy hay không? Hay là cũng không thấy hay, không thấy hay thì hơi chia buồn với quý vị. Thiện Trang tạm dịch đoạn này: năm điều ác đó, năm thống khổ đó, năm thiêu đốt đó giống như lửa lớn thiêu đốt thân người, nếu mà có thể chính ở trong đó, nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh tương xứng, việc làm chí hành, chỉ làm điều lành, không làm điều ác, thì được độ thoát, đạt được phước đức, có thể trường thọ chứng đạo niết bàn. Thật ra cái chữ khả đắc này nên biết luôn là đạt được luôn, tại vì thật ra nếu mà đã được độ thoát là được phước đức đó rồi thì đạt được luôn trường thọ, tức là vô lượng thọ Tây phương Lạc rồi, chứng đại niết bàn rồi. Như vậy chính là năm điều thiện lớn, tức là năm điều đại thiện. Đó là Thiện Trang tạm dịch. Bây giờ Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải. Hòa thượng chú giải như thế này: Đức Phật ở đoạn sau cùng này rộng khuyên chúng ta sửa lỗi tu thiện. Ngũ ác là tạo tác nhân ác, ngũ thống là hoa báo của đời hiện đại, hiện tại tức là hoa báo của hiện đời, ngũ thiêu là quả báo của tam đồ, lửa lớn thiêu thân là tỷ dụ ngũ thiêu. Phật nói nếu có người có thể ở trong ngũ thống, ngũ thiêu, chuyên tâm nhất trí, khắc chế ba ác tham sân si của chính mình, có thể lời nói đi đôi với việc làm, tức là ngôn hạnh tương phó đó, làm thành thật không dối trá, nhớ nha, thành thật nha, thì Trang nhắc đi nhắc lại phải thành thật không dối trá, chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành, tức là không có làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Người như vậy chắc chắn có thể được phước, giải thoát sanh tử, hiện đời có thể được sống lâu. Tức là câu này thì Hòa Thượng nói hiện đời thôi, chứ không nói vô lượng thọ. Tương lai nương niệm Phật vãng sanh thì mới là ngũ đại thiện chân thật. Ý Hòa Thượng nói là cái chỗ mà hạch kỳ phước đức, tức là đời này được phước đức, còn khả đắc trường thọ, tức là có thể đời này được trường thọ luôn đó, rồi nê hoàng chi đạo, tức là sau này vãng sanh là được nê hoàng, thì đó mới là thị, đó là ngũ năm cái điều thiện lớn đó. Chứ còn nếu mà không có vãng sanh thì cũng chưa phải điều đại thiện lớn đâu. Rồi Hòa Thượng chú giải tiếp: trong phẩm kinh này Phật dạy người phải rất rõ ràng quả báo thiện ác, đới nghiệp vãng sanh của Tịnh Tông chỉ giới hạn nghiệp cũ mà quyết không phải nghiệp đã tạo hiện tại. Tức là gì? Phật dạy trong đoạn này là gì? Rõ ràng nhân quả thiện ác, mà đới nghiệp vãng sanh của Tịnh Tông chúng ta là chỉ đới nghiệp cũ, chứ không có nghiệp mới, không mang theo được đó, nghiệp hiện tại không mang theo. Cho nên nhiều đồng tu không biết đó, không chịu tu gì hết, như bổn nguyện niệm Phật đó, họ cứ nghĩ ôi cứ thoải mái tạo nghiệp đi, không cần ăn chay đâu, không cần làm lành, không cần niệm Phật đâu, đến lúc lâm chung niệm câu được rồi, đó nó là xà lầm. Hoặc là chúng ta bây giờ không giữ giới đó thì đới nghiệp không được đâu, mai mốt nghiệp đó nó kéo vào đường ác đó. Hòa Thượng chú giải tiếp: kinh Niết Bàn nói quảng ngạnh đồ nhi, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Tức là trong kinh Niết Bàn nói rằng đồ tể tên là Quảng Ngạnh buông con dao mổ xuống, đứng ngay đó mà thành Phật. Thì đoạn này á là đoạn trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Chút nữa Thiện Trang nói, Thiện Trang xin đọc cho hết luôn chú giải của Hòa Thượng. Nên biết thành Phật tất phải buông xuống đồ đao. Đồ đao tức là con dao mổ. Thì Hòa Thượng mở ngoặc ra: tỷ dụ không tạo thêm ác nghiệp, người tu hành tịnh độ nếu một mặt niệm Phật, một mặt làm ác, thì nhất định không thể vãng sanh. Vì nghe nghe cho kỹ nha, Hòa Thượng chú giải cho mình, Thiền Trang tự nói nha. Người tu tịnh độ nếu một mặt niệm Phật, một mặt làm ác, thì nhất định không thể vãng sanh. Ý nói là gì? Đây, Hòa Thượng dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì có một câu nói là gì? Quảng Ngạnh Đồ Nhi phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tức là có một vị đồ tể tên là Quảng Ngạnh buông xuống con dao mổ xuống, tức là không có giết chúng sanh nữa, thì ngay lúc đó, ngay lập tức đó thì đập mà thành Phật ngay đó. Thật ra ở đây người ta dịch là đứng ngay đó mà thành Phật, thì Trang kiếm của câu dịch của người ta thì ta thấy không đúng lắm. Phải ngay đó mà thành Phật à, chứ không phải mà thấy chữ lập đây là lập đây không phải là đứng được đâu, mà người ta dịch vậy mình lấy của người ta thôi. Tại vì Thiện Trang có tra trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đoạn này có nói như thế này: ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, câu chuyện này ở phẩm 20. Thiện Trang kinh Đại Bát Niết Bàn dài lắm quý vị, dài lắm, Thiện Trang đọc một ngày mới hết được cái quyển thượng à, còn quyển hạ nữa, quyển hạ nữa thì Trang đọc chưa hết nữa. Thì trong phẩm 20 của kinh Đại Bát Niết Bàn, Hòa Thượng Trí Tịnh dịch như sau: nước Ba La Nại có người hàng thịt tên là Quảng Ngạnh, mỗi ngày giết hại cả 100.000 con dê. Gặp ngài Xá Lợi Phất liền thọ Bát Quan Ra Giới 1 ngày 1 đêm. Nhờ công đức này, sau khi chết, Quảng Ngạnh sanh là con trai của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Đệ tử của Đức Như Lai còn có công đức lớn như vậy, huống là Phật. Tức là ý nói là cái người đồ tể tên là Quảng Ngạnh đó, mỗi ngày giết hại cả 100.000 con dê, nhưng mà khi ngài gặp Xá Lợi Phất mà bỏ nghề luôn, liền thọ Bát Quan Ra Giới mà tu có 1 ngày 1 đêm thôi à, 1 ngày 1 đêm tu đó. Nhờ công đức đó mà sau khi chết, ông này ông sanh lên cái là con trai của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tức là sanh lên con trời. Đó là trong đoạn đó nói vậy. Ngoài ra trong quyển 3 của Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng, Thiện Trang tìm bản này, chuyển ngữ của Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa có ghi như sau: theo kinh Niết Bàn, gã đồ tể Quảng Ngạnh sẽ thành chánh giác trong hiền kiếp, tức là sẽ chứng quả trong hiền kiếp này. Đó quý vị thấy không? Người ta chỉ cần gì buông xuống con dao đồ tể thôi là lập tức thành chánh giác rồi, thành Phật rồi. Đó, người ta tu rốt ráo Bát Quan Ra Giới thôi, người ta đã thành tựu rồi. Mà mình á, niệm Phật vãng sanh, muốn đới nghiệp vãng sanh. Hòa Thượng nói là gì? Đó, muốn đới nghiệp vãng sanh thì tịnh độ không có đới nghiệp mới, chỉ có đới nghiệp cũ thôi. Cho nên người tu tịnh độ một mặt niệm Phật, một mặt làm ác thì nhất định không vãng sanh. Đó quý vị nhớ nha, nhiều người bây giờ họ tu tịnh độ mang tiếng tu tịnh độ thôi, giảng tịnh độ vân vân, làm bao nhiêu việc tốt việc thiện, nhưng thực tế là để gì? Lôi kéo Phật tử rồi gây chia bè chia phái vân vân, giảng theo cái ý của mình, không phải giảng theo chư tổ, bẻ đi lời của chư tổ vân vân, làm như thế thì thật ra mà nói đó là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sao? Mai mốt khỏi mà vãng sanh. Đấy, đó thì sao? Mình dẫn chúng sanh lạc đường rất nguy hiểm. Cho nên thời nay ấy, thật sự mà nói rất khó tu hành. Người ta tuy học Phật pháp rất đông, nhưng người tín hành giả thiểu. À, tin theo thực hành không nhiều. Và đới nghiệp vãng sanh là gì? Không mang nghiệp mới, chỉ mang nghiệp cũ thôi. Nghiệp xưa mình không biết, bây giờ không có làm nữa. Cho nên bây giờ ta đi ráng nhất tâm chí ý đi. Quý vị cố gắng học được đoạn này ha. Đoạn này ráng học thuộc đi. Thì đang khuyên là ở đoạn thứ 23 này nè, toàn là tu hành không đó. Phải ráng làm sao? Nhược ư kỳ trung đó. Nhược năng tự ư kỳ trung, nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh tương phó, sở tác chí thành, độc tác chư thiện, bất vi chống ác, thân độc độ thoát. Đó, mình nhớ đoạn này đi đó, thì mình sẽ tu hành thôi. Đó thuộc đi, ráng nhớ nghe bao nhiêu học bao nhiêu. Và ở đây á, quý vị thấy rõ ràng là đoạn này cũng chính là trong Kinh Pháp Cú á, Kinh Pháp Cú thứ 138 thì phải. Trong Kinh Pháp Cú 138 chúng ta có một đoạn là gì? 183, có là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là không làm các việc ác, hãy siêng làm các việc lành, hãy giữ tâm ý cho thanh tịnh. À, đó là lời chư Phật dạy. Thật ra đây trong Kinh Pháp Cú, nhưng mà trong giới luật của Phật hồi xưa, Phật cũng dạy cho chúng đệ tử bằng câu này. Trong thời gian mà khi chưa chế giới á, Phật cũng dạy điều này. Cho nên ở đây á, quý vị thấy Kinh Vô Lượng Thọ có cả Kinh Pháp Cú trong đó, có cả giới luật trong đó, có đầy đủ hết trơn à. Cho nên nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Một kinh thông, thông được một kinh thì tất cả các kinh khác đều thông. Một kinh này liên hệ tới tất cả các kinh, đâu thiếu gì đâu. Bao nhiêu tinh hoa của các kinh gom hết vào trong Kinh Vô Lượng Thọ rồi, học bao nhiêu đủ rồi, có thiếu gì đâu, có gì thấy không? Đoạn này cũng có đoạn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn luôn, thấy không? Đó, phóng hạ đồ đao. Đó. Đằng trước là gì? Có một người vào quán ngạnh đồ nhi, tức là một cái ông đồ tể, tức là quán ngạnh, phóng hạ đồ đao là buông xuống cái con dao mổ đi, là buông hết phần não đi, lập địa thành Phật. Thì ngay đó là đã thành Phật rồi đó, ông có thể chứng chứng quả được. Mình sao, mình đâu có giết nhiều con chúng sanh như vậy đâu, như ông đó đâu, ông quả ngạnh đâu, mà mình tu mà không rốt ráo thì không thể là phóng hạ đồ đao được. Đồ đao đây là phiền não, phiền não chúng ta là đồ đao, cái dao phiền não á, chứ còn chúng ta hại chúng sanh là đồ đao không phải, phiền não là đồ đao nó ngăn cản chúng ta. Cho nên rất hay, thì nghe thấy phải nói học bộ Kinh Luân Thọ càng học càng hay. Và hôm nay là vừa hết phẩm 35, chúng ta đã học xong phẩm 35. Thì Thiện Trang có coi lại á, thì Thiện Trang giảng phẩm 36 lần trước á, phẩm 36 lần trước Thiện Trang giảng cũng không giống như thế này. Tức là Thiện Trang chỉ giảng là Thiện Trang giảng thôi, chứ Thiện Trang không có đọc từng cái chú giải rồi chiếu lên cả dịch âm dịch nghĩa như thế này. Cho nên phẩm 36 nếu mà đắp vào đây nó không có khớp, lắp vào đây không khớp. Vì vậy phẩm 36, phẩm 37, 38 vẫn phải giảng tiếp. Đó, nghĩa là giảng cho nó khớp theo một cái trình tự này. Và nếu từ phẩm 39 trở đi thì mới có thể giảng qua bộ mới. Đó là coi coi lại những bài giảng rồi. Vậy thì cho nên là lại có người thỉnh Thiện Trang là thôi thầy thầy giảng luôn đi, tới phẩm 48 luôn đi. Đó hết rồi, bắt đầu học là từ đầu bằng tài liệu mới, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Chúng ta lấy tinh hoa ra để mà học. Chứ còn bây giờ đang cái dòng pháp nó lên vậy, tụi con nghe xuống giật xuống thấp lại. Hồi xưa thầy giảng có thể thì Trang giảng không hay bằng đó, và là nó không có giống khớp với gì này thì không hay. Cho nên thì Trang nghĩ ôi thôi thì đằng nào cũng giảng tới phẩm 38 rồi, bây giờ coi lại phải giảng tới phẩm, ít nhất phải giảng tới phẩm 38 mới ráp lại với đợt trước. Thì bây giờ còn có 10 phẩm nữa thì thôi mình giảng luôn đó, chúng ta quyết định giảng luôn cho hết tới phẩm 48 cho thông một đoàn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, lấy phần quyền nghĩa ra trích giảng ra. Thiện Trang sẽ dùng tựa đề đó là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tinh Hoa. Đó là sẽ giảng lần sau đó. Nhưng mà giờ còn còn có bao nhiêu, mười mấy phẩm nữa thôi, đâu có nhiều đâu, 13 phẩm nữa đúng không? 35 phẩm rồi, 13 phẩm nữa thôi mình giảng luôn cho hết. Việc phần đó cũng không có nhiều, những phẩm sau chúng ta giảng tất nhiên sẽ không giống lần trước. Mỗi lần giảng là mỗi lần cảnh giới khác, và tư liệu thì tham khảo lần này Thiện Trang cũng nhiều hơn rất nhiều. Quý vị thấy như hôm nay Thiện Trang không bị cúp điện, cho nên Thiện Trang lôi trong Đại Tạng Kinh ra đó, đoạn này cũng có đủ các loại, thì Thiện Trang có thể trích dẫn rất nhiều kinh điển. Còn bữa là thứ hai vừa rồi là do cúp điện cả ngày không có chuẩn bị được đó. Cho nên một bài giảng luôn luôn mới, không có cũ đâu. Dùng phương pháp hoặc là gì, chú giải hòa thượng làm chủ đạo, lời giảng của hòa thượng làm chủ đạo, kinh làm chủ đạo, tham khảo các tài liệu khác giải thích. Ví dụ như hôm bữa Thiện Trang định tra cái từ trưởng giả để mà giải thích, nhưng mà không có kịp thời gian để tra, rồi hết cúp điện mất tiêu rồi, cuối cùng là không có kiếm được cái từ trưởng giả để mà giải thích đúng theo từ điển hay là cái ngôn ngữ, vì nghe hòa thượng giảng rồi, rồi cuối cùng ở giảng qua mất cái phẩm đó, rồi cuối cùng qua luôn, quên mất. À, lúc nào đó giảng nhà lại trưởng giả hay cái gì cư sĩ hay gì đó thì đều có cái chú giải cả, có chú thích cả. mình tìm sách này không có, chú giải này có, Thiện Trang có nguyên bộ Đại Tạng Kinh trong máy tính, cho nên Thiện Trang không thiếu tài liệu. Vì thế giảng chắc chắn mỗi lần giảng cảnh giới sẽ khác, mỗi lần giảng sẽ không giống lần trước. Quý vị cố gắng nghe ha. Thiện Trang còn duyên, Thiện Trang sẽ cố gắng làm, thế nào hết duyên thôi. Đó, bây giờ tuy là rất nhiều chướng ngại, hiện tại rất nhiều chướng ngại, bây giờ điện đóm hay cái gì hư không, nhưng mà cứ nếu có thể làm hết mình, và cũng cố gắng dịch kinh vô lượng, dịch kinh nữa, học pháp nữa. Đó, để tiến lên thôi, chúng ta cùng nhau tiến bộ thôi. Thiện Trang cũng cố gắng tiến lên, quý vị cũng cố gắng tiến lên, mọi người tiến lên, và chúng ta sẽ thành công chắc chắn đời này vãng sanh, nếu như chúng ta giữ được cái đà nên thế này. Thiện Trang tin là nếu giữ đà tiến lên chúng ta sẽ thành công ha. Cho nên là Thiện Trang thứ bảy tuần này Thiện Trang sẽ dẫn tiếp phẩm 36, vẫn dùng tài liệu này và thêm tham khảo thêm, sẽ giảng đến hết phẩm 48 chúng ta mới quay lại từ đầu để thông một cái mạch mới ha. Do đó là thông báo với quý vị, và hôm nay thời gian đến đây, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.